thì hỏi, hỏi rồi thì vấn đáp. Vậy thì bây giờ ai hỏi trước? Minh nãy hỏi.
Dạ, sư phụ giảng về từ vi bi.
Từ vi bi khác nhau sao?
Dạ, khác nhau sao?
Từ vi bi khác nhau sao? Ngày tương đối thì cũng dễ thôi, giản dị thôi. Thì ở trong Phật pháp thì định nghĩa từ vi bi rằng là từ nó thì năng giữ lạc, mà bi á năng diệt khổ. Thì bi nó rằng là diệt cái nỗi khổ trong người, gọi là bi. Còn đem đến cái niềm vui cho người, gọi là tử. Đấy, nó đạo Phật thì khi nào cũng viên mãn lắm, cho nên không phải chỉ giúp cho người ta hết khổ, mà còn khiến người ta được vui. Đó, nếu người ta chỉ có hết khổ thôi đó, nhưng mà người ta chưa có cái được cái vui nào hết, thì người ta vẫn chưa hoàn toàn gọi rằng là dứt hẳn cái khổ. Khi dứt hẳn cái khổ đó thì khổ không còn nữa, mà lại trái lại lại còn được vui. Dạng mình chúng ta cũng thấy rằng là cái giáo lý của Đức Phật mà khi rằng là độ thoát chúng sinh á, thì không có nghĩa là làm cho chúng sinh chấm dứt sinh tử không thôi, mà còn làm cho chúng sinh được cái vui của là Niết Bàn. Thì do đó thì mình cũng biết rằng là từ bi là như thế. Thì nói tóm lại thì từ nó là năng giữ lạc, giữ là cho, giữ là chữ Hán nó có nghĩa là cho. Từ năng giữ lạc, mà bi năng bạt khổ. Bạt khổ tức là nhổ, nhổ cái khổ. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát đó thì thường thường ở trong Phật pháp hay gọi ngài là Đại Bi Quan Thế Âm, đại từ đó thì là để chỉ cho là di lặc. Cho nên người ta nói là di lặc là có cái tâm từ. Còn Quan Thế Âm thì là bi. Cho nên di lặc hay ban vui, cho nên vì vậy người ta mới lấy cái hình tướng của ngài Bố Đại Hòa Thượng, một vị hòa thượng mà hay cười đó, vui vẻ, thì họ lấy cái hình tướng đó họ cho đó là di lặc hóa thân đó. Thì như thế thì chúng ta cũng biết đại cương về từ bi. Còn ngoài ra nó, nếu mà nói cho đúng thì đạo Phật hay nói đến rằng là tứ vô lượng tâm đó, thì là từ bi chỉ là hai trong tứ vô lượng tâm nói trên đó thôi. Thì người mà tu đại thừa Bồ Tát đạo đó thì phải tập đó, trong mình có một cái tâm vô lượng. Cái tâm vô lượng đó của mình nó nghĩa là không có hạn hẹp vào ở một cái cõi nào hay ở một cái thời gian nào, có nghĩa là thời và không, tức là thời gian và không gian nó gọi chung là thời không. Thời không đó đều là vô lượng, có nghĩa là thời gian nó thì làm trong cả ba đời, không gian nó thì làm khắp ở mọi nơi. Cho nên khi chúng ta tu tập từ bi nó thì chúng ta cũng cần phải tu tập theo cái ý nghĩa của từ vô lượng, bi vô lượng. Thì từ vô lượng, bi vô lượng đó là ngoài cái thời không vô lượng ra còn có cái hàm nghĩa rằng là cái tâm từ với tâm bi nó đối với lại nhất thiết chúng sinh ở mọi thời, tức là thời gian và ở mọi không gian và nhất thiết chúng sinh. Đó cũng chính vì cái lẽ nói trên đó đó, nhiều khi chúng ta tu tập một cái hạnh từ bi nào đó. Nói ví dụ ban nãy chúng ta vào trong cái bạc cho thỏ ăn nuôi thỏ, đó là thiên về từ. Buổi chiều chúng ta thả cá nó cứu sống bầy cá là bi, là chúng ta bạt khổ cho chúng, cho bầy cá cái khổ bị nhốt chờ chết, bởi vì chúng ta ban những cái niềm vui đến cho cái bầy thỏ. Cái bầy thỏ này từ thuở bẩm sinh nó chỉ biết gặm cỏ, còn nó không có biết có cái món gì khác ngoài là cỏ và lá cây ở trong cái khu rừng đó. Bây giờ mình đem cà rốt tới, mình bố thí. Mình bố thí cho nó. Đó. Cho nó, đối với nó là thỏ á, thì cái chủng tử của nó là ưa cà rốt. Cũng như là chủng tử của con người đó thì là hảo ngọt. Chủng tử của con người nó là thích cà rem, cho nên tặc răng ở rừng không bao giờ biết cà rem. Nhưng mà đưa cà rem ăn sẽ thấy là ngon chứ không có thấy là kỳ. Cho nên con nít ở châu Phi hay là ở bất cứ cái vùng sa mạc hay cho đến ở vùng Bắc Cực cái đâu đâu thì cũng thích chung chung với nhau một thứ. Ví dụ như là thích uống coca, thích ăn cà rem mà không cần phải tập. mà ăn lần đầu cái là thấy thích. Thì con thỏ nó cũng thế đấy, nó có chủng tử nó ăn cà rốt thì nó thích, là nó thấy thích. Thì chúng ta cũng chứng kiến đó mà, nó cũng na mít củ cà rốt nó chạy đó. Thì mình đem đến cái niềm vui cho nó, tức là nó được những cái món ngon vật lạ đó, đối với nó đó, mà nó không thể nào tìm thấy được ở trong cái khu rừng này, không làm sao nó có thể tìm thấy được trừ phi mình ban đến cho nó. Cho nên rằng là vì nghĩ đến những cái vấn đề nó trên đó, vì nghĩ đến cái vấn đề là dùng cái từ cái bi đó kết duyên với lại chúng sinh. Nó một mặt thì dùng bi để cứu khổ, một mặt thì dùng từ để mà tạo cái lạc, cái an cho chúng sinh. Thì tất cả những cái đó đều vào cái vấn đề gọi là kết cái duyên với chúng sinh qua cái phương diện từ và bi. Nó là Bồ Tát Đạo, cho nên bất cứ một vị Bồ Tát nào cũng phải có từ bi hết. Bồ Tát thì đương nhiên phải có hai cái lực, là từ bi và trí tuệ. Cái mặt trí tuệ nó là để rằng là mình có thể thực hiện từ bi một cách viên mãn nếu mình có trí tuệ. Nếu mà mình không có trí tuệ thì đương nhiên mình có thực hiện cái mặt từ bi viên mãn, mà mình cũng chỉ thành một thứ từ thiện nhất thời, mà không phải là từ bi theo đúng cái nghĩa là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, mà vô lượng với lại thời gian, vô lượng với không gian, vô lượng với các đối tượng, tức là chúng sinh. Có nghĩa là nhất thiết chúng sinh, đó là gọi là chúng sinh vô lượng, chúng sinh vô biên. Tức là đối với muôn loài, thầy đều đối xử với muôn loài bằng từ vô lượng, bằng bi vô lượng. Dùng cái từ vô lượng, cái bi vô lượng để đối với lại mỗi một chúng sinh cho đến vô lượng chúng sinh. Mình đều đối xử như thế, tức có nghĩa là trong tương lai, trong quá khứ, trong hiện tại, mình đều thực hiện cái vấn đề gọi là từ và bi như thế. Cho nên vì vậy thì khi tu tập Bồ Tát Đạo mình mới phải huân tập nó. Huân tập nó là bằng cách là mình phải thường làm sao để cho rằng là nó thành một cái thói quen. Giống như là mỗi ngày mình đánh răng rửa mặt hay là mình ăn, thì mình không thể nào thiếu được mấy cái chuyện như thế. Thì ở trong cái cuộc sống của mình cũng thể nào mà thiếu được những cái chuyện mà là hành từ hoặc là hành bi. Hình như vậy đó, thì nó sẽ huân tập cái từ bi cho mình. Thì đương nhiên cái từ bi ban đầu của mình mới phát thì cái tâm của mình nó còn yếu đuối lắm, bởi vì cái tâm mà Bồ Đề tâm, tức là chứa đựng từ bi ở trong á, cái tâm đó của mình đó, khi mà mình mới phát thì mình cũng phát bởi cái tâm tôi. Cho nên trong đó thì cái tâm tôi nó đè cái tâm từ bi phát ra được 1/10, còn 9/10 là vẫn có cái tâm tôi nó nằm ở đó. Cho nên đôi khi cái từ bi của mình thối thất, cho nên đôi khi cái tôi của mình nó cảm thấy mệt mỏi thì cái từ bi của mình nó mất. Còn khi nào đó mà cái từ bi của mình nó phát triển lên tới chẳng hạn như là 9/10 mà chỉ có tôi có 1/10, thì cái từ bi của mình nó nhận chìm cái mệt của tôi hay là cái uể oải của tôi. Thành ra Bồ Tát mới dám hy sinh cái tôi, tức là thân mạng này đó, để vì chúng sinh. Anh như thế đó, thì chúng ta biết là cái từ bi của Bồ Tát, cái tâm của từ bi của Bồ Tát được huân tập nhiều đời nhiều kiếp, cho nên cái tâm từ bi nó mạnh, nó thắng được cái tôi. Cho nên mới nói rằng là Bồ Tát dám xả thân vì chúng sinh, tức là dám vì chúng sinh mà bi, dám vì chúng sinh mà từ. Còn mình thì giai đoạn đầu đó thì mình có thể trong một trường hợp nào đó thì mình dám từ với chúng sinh, dám bi chúng sinh. Và trong những trường hợp nào đó thì mình chối bỏ từ bi để mình được bình yên. Bồ Tát thì luôn luôn rằng là Bồ Tát thì luôn luôn khi mà phải chạm với tất cả những thử thách nó trên đó, thì Bồ Tát khi nào cũng suy nghĩ rằng là đó, nếu mà hôm nay mình vì cái tôi này một chút đó, mà mình bỏ cái từ hành động từ hay là cái hành bi qua một bên đó, thì mình muôn đời làm phàm phu, thì mình muôn đời sinh tử, và mình muôn đời phải chịu khổ não, và chúng sinh cũng khổ não. Chứ khi nào mà mình dấn thân, tức là mình có thể dám mà hy sinh á, cái an toàn của mình, hy sinh cái khỏe của mình, hy sinh cái lợi của mình để mà có thể hành từ hay là hành bi á, thì như thế mình có thể vượt qua cái chướng ngại mà tôi. Thì khi mình vượt qua cái chướng ngại tôi đó thì cái tâm từ bi nó của mình nó phát triển. Thì cái tâm từ bi nó của mình nó sẽ lớn mạnh. Và từ đó trở đi, mình sẽ thường xuyên vượt qua cái ải đó. Mà khi mình thường xuyên vượt qua cái ải đó đó, thì đương nhiên là từ bi của mình bắt đầu thành tựu. Và khi từ bi của mình bắt đầu thành tựu đó, thì cái công đức và trí tuệ của mình nó cũng phát sinh. Cái công đức chỉ phát sinh từ từ bi mà thôi. Mình nhớ là nếu mình làm các thiện pháp mà không hẳn là từ bi á, tức là từ thiện ở cuộc đời đó, thì nó sinh phúc báo chứ nó không sinh công đức. Mình nhớ rằng là như thế, là bởi vì rằng là nó chỉ có cái phúc báo đó là để cho cái sự sinh lão bệnh tử của mình nó được yên ổn hơn người ta, nhưng nó vẫn tồn tại, tức là sinh lão bệnh tử nó vẫn hiện hữu. Còn cái công đức á, thì cái sinh lão bệnh tử nó sẽ chấm dứt. Có một cái cũng dễ hiểu lắm để mình biết rằng là công đức nó có thể chấm dứt sinh lão bệnh tử, là sinh lão bệnh tử nó là cái gì sinh, cái gì lão, cái gì bệnh, cái gì tử, tôi. Nếu một khi không có tôi thì sinh lão bệnh tử kia không có cái chỗ để mà nảy nở. Cũng giống như không có bùn đó, thì tất cả những cái hoa kiểu như sen hay súng nó không có lên được. Nó phải dựa vào cái yếu tố nói trên đó. Thì cái sinh lão bệnh tử nó dựa vào cái yếu tố của tôi mà nó sinh sản. Nếu không có tôi á, thì sinh lão bệnh tử làm dựa vào đâu để có. Thành ra cái khi mà công đức đó, tức là cái vấn đề mà mình vượt qua cái tôi, tức là mình vượt qua cái gốc của sinh lão bệnh tử. Mình vượt qua cái tôi để mà mình vào được mấy con đường mà là chiến thắng cái tôi, mà vượt qua cái tôi, quên cái tôi. Để con mình có thể nói nôm na là mình theo một con đường Bồ Tát Đạo là mình vượt qua cái tôi, mình siêu thoát khỏi cái tôi, mình quên cái tôi, đồng nghĩa với mình vượt qua sinh lão bệnh tử, mình quên sinh lão bệnh tử, và mình chiến thắng sinh lão bệnh tử. Thì ở một vị Bồ Tát đó, cái tâm từ bi nó không còn một cái chút mảy may ngã nào, nó một cách khác là nó không còn một mảy may sinh lão bệnh tử nào nữa hết. Thành ra vì thế đó, nếu mà trong cái khi mà quá trình chúng ta tu tập mà vì một cái lý do nào đó mà chúng ta vì tôi, vì hoàn cảnh nào đó mà chúng ta thối thất cái từ bi á, thì đương nhiên rằng là chúng ta tiếp tục bám víu sinh lão bệnh tử. Tức là chúng ta tiếp tục duy trì cái tôi, mà cái tôi đó là gốc của sinh lão bệnh tử. Thành ra cái pháp môn nào đó mà vượt qua cái tôi đó, thì pháp môn nó vượt qua sinh lão bệnh tử. Pháp môn nào đó mà hủy diệt được cái tôi đó đi đó, thì pháp môn nó hủy diệt được sinh lão bệnh tử. Thì Đức Phật bày cho mình chỉ có một cái con đường thôi. Cái con đường đó là con đường gọi là Bồ Tát Đạo đấy. Là con đường mà tu từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm. Con đường nó tu làm sao để cho cái tâm của mình nó được vô lượng. Tức cái tâm của mình nó không còn cái giới hạn ở trong một cái chủng tộc, một cái quốc gia, một cái đảng phái, một cái tập hợp, một cái tổ chức, một cái tôn giáo. Mà cái tâm của mình nó phải vượt ra khỏi mọi cái giới hạn. Khi cái tâm mình nó vượt khỏi mọi cái giới hạn thì cái tâm nó trở thành vô giới hạn, hay còn gọi là vô lượng. Cho nên nói vô lượng tâm. Cái tâm mà của cái ngã này nó thì là nó có giới hạn. Cho nên nó chỉ giới hạn ở chúng ta nhìn thấy. Ở thôn, ở làng, là cùng thôn, cùng làng. Nó giới hạn là cùng quận, cùng tỉnh. Rồi cao nhất là giới hạn là cùng một huyết thống, cùng một dân tộc. Thành cái tôi đó nó chỉ có giới hạn như vậy thôi. Thành cái tôi đó nó không có thể nào mà làm lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh được. Thành khi đó mà cái tâm đó nó không vô lượng á, cái tâm đó nó hữu hạn á, thì cái tâm đó nó cũng còn nằm ở trong sinh lão bệnh tử. Tại vì sinh lão bệnh tử là nó trong một cái vòng hữu hạn. Thế thì khi mà chúng ta biết rằng là cái từ vô lượng, những cái bi vô lượng nó có cái nghĩa là như vậy. Và khi mình ứng xử thì mình phải suy nghĩ rằng là không những rằng là mình hành cái bi, tức là cứu khổ, mà mình còn phải hành cái từ là ban vui. Thế thì những cái hành đó của mình mà muốn trở thành vô lượng thì cái hành đó phải là từ trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai mình thấy đều phải hành. Phải hành cho chuyên. Tức là không nên để cho nó bị phai nhạt. Bởi vì cái tâm của mình, như Đức Phật nói đó, khi mình phát ra một cái thiện tâm nào đó, thì Đức Phật diễn tả rằng là giống như là chữ viết trên mặt nước, viết tới đâu nó biến mất tới đó. Nên người ta phát tâm tới đâu thì tâm nó mất tới đó. Cái chuyện đó làm chúng ta thấy thường lắm. Phật tử tập hợp lại trước chánh điện người kia phát tới đâu mất tới đó, chứ không phải không cần rằng là phát xong mới mất. Đó. Phát A vừa mới phát A, A mất rồi phát B mất rồi phát C, phát xong rồi cũng như không phát đâu cũng như đó. Thành ra cái tâm nó không có. Và vẫn duy trì cái vấn đề là chúng ta trắc nghiệm thì chúng ta biết rằng là cái tâm nó không được duy trì là bởi vì rằng là cái ngã chấp cũng còn, cái tôi cũng còn. Tức là cái mà vấn đề mà là tôi trước đã. Rồi thì sau đó đó mà nhiều khi mình hành phóng sinh hay là mình hành từ hay hành bi, nó ví dụ cái cụ thể nó là mới nói, thì ở đây chúng ta còn đấy cái chuyện mà mình nhìn là chuyện nhỏ, chuyện vui thôi. Tức là mình đi mình cho thỏ ăn, hay đôi khi mình đi mình cho cá ăn, mình cho thỏ ăn, mình cho chim ăn, thấy tất cả những cái đó đều là cái nghĩa của từ, tức là ban vui. Và cái nghĩa mà mình đi phóng sinh nó là thuộc về bi. Thì tất cả những cái vấn đề đó mình phải làm ở mọi không gian, tức là mình đi tới đâu á là mình làm, thì như thế nó mới vô lượng. Rồi mình làm là không phải chỉ rằng là hôm nay mình làm, ngày mai, ngày mốt, không phải chỉ là năm này mà là sang năm, rồi năm tới, không phải chỉ một đời này mà trong nhiều kiếp sau nữa. Thì như thế đó mới gọi rằng là vô lượng tâm. Thế thì chúng ta biết rằng là từ bi nó là hai ở trong cái tứ vô lượng tâm. Thế còn hai cái nữa người ta cũng thường nói đến là hỷ và xả. Thì thật ra rằng từ bi nó cần phải đi liền với cả hỷ và xả nữa. Bốn thứ đó thật ra nó cùng một gốc. Tức là từ một cái tâm chư Phật tâm thanh tịnh đó, từ một cái tâm thanh tịnh nó năng sinh ra như thế từ bi hỷ xả. Thế thì nói hỷ đó là cái gì? Thế hỷ thì mọi người chỉ có suy nghĩ theo một cái vấn đề rằng là hỷ đó là vui, cái chữ hỷ có nghĩa là vui. Thì mình nghĩ vậy. Thế nhưng kỳ thật ra chữ hỷ vô lượng, ở trong tứ vô lượng đó, hỷ vô lượng, hỷ vô lượng nó có nghĩa là như thế nào thì mới thật sự nó gọi là hỷ vô lượng thuộc về là tứ vô lượng. Thế thì cái hỷ đó chính là cái vấn đề là hồi nào đến giờ chúng ta hỷ là hỷ thế nào? Chúng ta hỷ là những cái gì liên quan tới mình? Chúng ta liên quan tới mình từ trực tiếp cho đến gián tiếp. Trực tiếp là có nghĩa là bản thân mình. Gián tiếp là tới những cái mà liên quan tới mình, gọi là ngã sở và ngã. Cái gì mà ngã là tôi mà được lợi đó thì tôi hỷ. Và cái gì những người thân của tôi, thân đó, thân yêu của tôi được, tôi hỷ. Thì bây giờ tôi hỷ vì người thiệt. Thế nhưng á, cái vì người đó không hẳn là vì người, vẫn là vì tôi, bởi những người đó là ngã sở của tôi. Cho nên hai vợ chồng, chồng được vợ vui. Nhưng mà nếu hai vợ chồng mà ly dị rồi đó, thì chồng được vợ chẳng vui tí nào. Đó. Thành ra bây giờ nó không phải là vì người. Thế thì khi mà mình vì một cái tình cảm đó mà thuộc về những cái gì thuộc về ngã sở của tôi mà được á, tôi vui. Nó đều có dính ngã ở trong hết. Cho nên chúng ta chỉ hỉ nói tụ chung nó một cách chính xác là vì mình. Thì mình mới hỉ, xưa nay chúng ta có những cái niềm vui như thế. Thế thì hồi nãy chúng ta cũng đã hiểu là khi mà là cái tâm tôi nó thì nó bị cản trở cho cái sự mà từ và bi ghê lắm. Là bởi vì rằng là mình làm từ và bi rằng là có điều kiện, chứ không phải là mình làm từ và bi là vô điều kiện, tức là vì chúng sinh thôi. Mà mình làm từ và bi nó là có cái điều kiện, tức là cái điều kiện là ví dụ là đừng có làm cho tôi phải chịu mệt mỏi, đừng phải làm cho tôi phải chịu phiền não, đừng có làm cho tôi phải bị rắc rối, đừng có làm cho tôi phải bị hao tài nhiều, đừng có làm cho tôi phải mệt mỏi, vân vân. Thì tôi sẵn sàng làm mấy cái chuyện kia. Còn nếu pha vào những cái trường hợp vân vân đó đó, thì từ bi của tôi dẹp qua một bên, đó, tôi trước đã. Thì như thế thì từ bi không cách gì vô lượng được, mà từ bi không vô lượng nó thì từ bi nó phi từ bi. Từ bi nó chỉ là tình cảm hay thiện pháp, từ thiện của thế gian mà không thể gọi là từ bi được. Từ bi đúng nghĩa nó thì phải vô lượng. Còn nếu mà từ bi mà đã là hữu lượng, tức là hữu hạn nó, tức là giới hạn nó, thì từ bi nó là phi từ bi. Mình chúng ta phải nhớ một cách rất là chính xác như vậy, để mà chúng ta có thể định nghĩa rằng là thế nào là một từ bi, hay là ai là người từ bi thật sự, chúng ta mới đánh giá được. Còn chúng ta thường thường nói những cái rất là võ đoán, tức là chẳng hạn như là chúng ta nói rằng là cái người đó từ bi lắm, hỏi tại sao? Bởi vì họ đối tôi tốt lắm, họ nói tôi nhẹ nhàng ấy là từ bi. Đó là tình cảm thôi. Còn từ bi là mình phải phán đoán ở trên cái vấn đề rằng là có bạc khổ, có giữ lạc hay không. Cái đời sống người đó nó có thiên về cái vấn đề mà giữ lạc hay là bạc khổ hay không. Nếu giữ lạc thì biết là người đó từ, nếu bạc khổ mình biết là bi. Lại chưa hẳn, nếu chỉ giữ lạc và bạc khổ nhưng mà không có vô lượng thì cũng chưa phải là từ bi nữa. Đó là từ bi hạ phẩm, từ bi của thế gian. Thế gian từ bi không phải một thứ từ bi ba la mật. Đó là một thứ từ bi mà đưa mình ra khỏi cái hữu hạn của cái ngã này. Khi nó, cái từ bi nó đưa mình ra khỏi cái hữu hạn của cái ngã, đồng nghĩa cái từ bi nó đưa mình ra khỏi cái hữu hạn của cái sinh lão bệnh tử nằm ở nơi cái ngã. Thành ra từ bi thì phải đi đôi với lại cái vô lượng. Thế thì bây giờ khi chúng ta xả thì chúng ta hỉ thì chúng ta hỉ với cái gì lại cũng ngã. Nhưng hỉ vô lượng ở đây á là không phải là cái hỉ mà liên quan tới ngã, mà là cái hỉ liên quan tới từ bi. Tức là cái người đó phải có một cái niềm vui với từ và bi. Một khi mà tôi lấy từ làm cái hỉ của tôi đó thì có nghĩa chúng sinh được nhờ. Là bởi vì cái niềm vui của tôi đó là cái gì? Cái niềm vui của tôi là đem đến cái lạc cho thiên hạ. Đấy. Tại tôi lấy từ là niềm vui, tức là tôi lấy giữ lạc. Giữ lạc làm niềm vui, tức là tôi lấy cái cho, cái vui. Tôi lấy cái sự cho vui làm niềm vui của tôi. Như vậy, tôi càng vui, chúng sinh càng được vui. Tôi mà mất cái niềm vui đó thì chúng sinh cũng mất niềm vui, mà tôi có được cái niềm vui đó thì chúng sinh sẽ có cái niềm vui đó. Thế thì từ cái khi chúng ta thọ Bồ Tát giới đó, từ cái khi chúng ta nói chúng ta phát Bồ Đề Tâm vân vân, thì khi nào cái người tu đó là khi nào cũng phải gọi là khi nào cũng tự quán xét. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương dùng cái từ gọi là cứu xét thân tâm. Tức là khi nào mình cứu xét thân tâm của mình để mình test cái trình độ mà tu Bồ Tát đạo của mình. Tức cái tâm Bồ Tát là vô lượng, cái tâm của mình thì như thế nào? Tâm Bồ Tát vô lượng là vô lượng thế nào? Là từ bi hỷ xả vô lượng. Thế thì cái tâm của mình nó về cái vấn đề từ bi có vô lượng chưa? Và có khi nào mình nghĩ tới cái chuyện mà mình hành từ hay hành bi chưa? Thành ra thiên hạ thì nói chuyện từ bi rất dễ, nhưng mà xem ra đó, hành động thì rất khó. Khởi được một cái từ bi ra thì khó lắm, mà kiên trì mà hành nó thì rất là khó. Cho nên đây cũng phải là một cái điều, chúng ta hành từ bi đó không phải là để mình được một cái gì cả. Thế nhưng mà vẫn đáng được tán thán và khích lệ lắm khi mà rằng là Phật tử ở đây chịu khó mà kiên trì cái hành động của mình, đó là cứ mỗi một tuần phóng sinh như vậy, kiên trì như thế. Thì đó cũng phải nói rằng là xứng đáng được tán thán. Tức là có nghĩa rằng là mình đã tu tập theo Bồ Tát Đạo. Có nghĩa là mình kiên trì và mình gìn giữ đó, tại mình biết rằng là cái vô lượng đó là vô lượng ở thời và vô lượng ở không. Thời gian và không gian, và vô lượng đối với lại nhất thiết chúng sinh. Cho nên chúng ta đặt chân tới bất cứ một cái nơi nào, cái xứ sở nào mà chúng ta thấy là chúng ta có thể hành bi hay hành từ thì chúng ta không bao giờ bỏ qua. Bởi vì chúng ta đi bất cứ xứ sở nào, chúng ta thấy cái gì có lợi cho chúng ta chưa từng bỏ qua. Mà giờ đây thì chúng ta lấy từ bi làm cái lợi thì chúng ta đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua được cái vấn đề mà hành từ hành bi được. Chính cái đó mới là cái lợi. Thế thì bây giờ chúng ta lại có cái niềm vui. Một khi hành từ hành bi rồi thì nó phải có một cái niềm vui của cái vấn đề mà hành những cái pháp nói trên đó. Tức là cái vui của mình bây giờ không phải là một cái vui mà là một cái tôi sinh tử này được. Tại vì thực sự một con người mà lãnh thọ giáo pháp của Đức Phật, thực sự một con người mà nói rằng là thực sự rằng là con cháu của Đức Phật đúng nghĩa để mà xưng danh là Phật tử đó, thì đương nhiên rằng là người đó cũng hiểu một điều rằng là Đức Phật là một cái vị giải thoát ra khỏi sinh tử, vượt ra khỏi một cái ngã chấp, đó, pháp chấp. Vì mình là con của Ngài mà mình không vượt qua được cả hai đó, thì đương nhiên rằng là khá ư là tàm quý. Còn nếu mà rằng là mình cũng theo gót của ông cha, mình cũng có thể vượt qua được, cũng như rằng là con của sư tử là sư tử con mà lại không biết gầm, mà lại chỉ sủa, thì nó kỳ quặc vô cùng, nó kêu bằng rằng là quái thai. Cái sư tử con thì cũng phải biết gầm như sư tử cha. Mà Đức Phật thì là một cái bậc mà là giải thoát, mà Phật tử thì lại là không trông mong cái sự giải thoát, không cầu mong cái sự giải thoát. Thì đó là quả là một cái mà là bạc phúc cho chúng ta nếu chúng ta tránh né và sợ sệt cái vấn đề mà giải thoát. Thì chúng ta phải có một cái niềm vui là chúng ta, tuy rằng là chúng ta hành những cái này liên tục như vậy thì cái tâm của mình á, lâu ngày á, nó sẽ thành một cái gọi là trung tử. Mình làm nữa là mình cảm thấy rằng là nó thiếu thốn một cái gì đó. Thành ra nếu mà mình thường hành như thế thì cái công đức của mình nó cứ như thế nó gia tăng. Cho nên vì như thế đó, không phải là chúng ta khi chúng ta có mặt ở đây chúng ta phóng sinh, còn khi chúng ta đi đâu đó thì chúng ta sẽ phải bỏ nó đi. Mà chúng ta cũng nghĩ là đi đâu chúng ta cũng có thể tìm cơ hội và tìm dịp. Nếu có cơ hội thì lập tức làm, và phải làm ở khắp mọi nơi. Những cái hạnh từ và bi nó đó phải làm ở trên khắp mọi nơi, không phải chỉ trên toàn thế giới này, mà còn phải trên, phải trong tam thiên đại thiên thế giới này nữa. Thì vậy cái tâm đó nó mới gọi là vô lượng được. Thì khi nào mà mình có thể hỷ, cái điều vui của mình không phải là vui vì cái vấn đề là tôi nữa, mà cái vui của mình đó là cái vui của cái vấn đề gọi là giữ lạc và bạc khổ, thì đương nhiên mình sẽ gọi là tinh tấn ghê lắm. Vì hỷ, vì hỷ cho nên mình sẽ tinh tấn ghê lắm để hành bi và hành từ. Mình rất ư là tinh tấn, và mình sẽ lấy cái niềm vui đó, đó chính là cái niềm vui của cái vấn đề được hành cái từ bi. Thì từ đã vô lượng thì đương nhiên hỷ cũng vô lượng luôn. Tại vì cái hỷ của mình nó cũng sẽ phát theo cái từ và cái bi. Thì cái nơi nào mình làm từ thì nơi đó kèm theo hỷ. Cái thời gian nào mình hành từ, cái thời gian nó kèm theo hỷ. Cho nên từ và bi đã vô lượng thì ắt hẳn hỷ cũng vô lượng. Chuyện nói là hiển nhiên. Nhưng mà chỉ có một điều là chúng ta phải tập làm thế nào để mình có một cái hỷ nó trên đó. Cái hỷ đó của mình phải từ từ, giống như cái từ, cái bi của mình phải từ từ thắng đi cái ích kỷ, hay là cái mà chỉ làm từ thiện thế gian, thế tục để cầu cái phúc báo. Đó. Mình phải, cái từ bi của mình phải thắng cái đó từ từ. Thì bây giờ cái hỷ của mình nó cũng phải thắng cái hỷ mà thường xuyên mình có. Thắng cái hỷ mà chỉ có vì tôi thôi. À, mọi cái hỷ lạc nào đó cũng đều quy nhất về tôi và những gì thuộc về tôi. Thì giờ đây khi mà cái hỷ của mình nó quy nhất về vấn đề là từ và bi, thì đồng nghĩa có nghĩa là cái hỷ của mình nó quay về cái phía mà là cho nhất thiết chúng sinh, tức là đương nguyện chúng sinh. Do chính vì chư Bồ Tát và chư Phật có cái hỷ vô lượng, cho nên chư Phật và chư Bồ Tát mới độ sinh vô cùng mà không mệt, mà không thối thất. Còn nếu mà mình hành từ hành bi đổi nào đó thì mình cũng thối thất và mình cảm thấy mình mệt. Nhưng mà chư Phật thì không bao giờ. Là bởi vì rằng là ngoài cái từ bi Ngài còn có cái hỷ. Cho nên chúng ta phải tập lấy cái hỷ đó, đó làm cái hỷ mà tối thượng, cái hỷ mạnh nhất ở trong cái vấn đề mà mình thực hiện từ bi. Thì khi mà có cái hỷ như vậy thì nó sẽ có một cái lực mạnh ghê lắm để mà mình hành từ bi vì cái niềm hỷ lạc. Ai mà lại không có thích hỷ, vui. Nhưng mà cái vui của mình nó là cái vui như thế. Cái vui mà ngằng là vì chúng sinh. Thế rồi thì tiến đến một cái cuối cùng nó gọi là xả. Thì xả này cũng phải vô lượng. Nếu mà xả vô lượng nó thì đương nhiên chúng ta cũng đã hiểu rằng là bốn cái đó nó dính với nhau, từ bi hỷ xả. Đã. Cho nên rằng là chắc chắn rằng là cái xả này nó cũng dính tới từ bi và hỷ rồi. Thế thì bây giờ nói rằng là xả là xả cái gì? Thì chung cục thì chúng ta cũng thấy rằng là từ đầu đến đuôi bốn cái này á, mình sắp cái nào trước cũng được hết ạ. Mình nói là tần lượt là từ bi hỷ xả cũng được, mình nói là xả hỷ rồi bi từ cũng được, rồi mình nói là từ rồi hỷ rồi bi xả cũng được, mà mình nói rằng là hỷ rồi bi rồi xả rồi từ rồi cũng xong đó. Nghĩa là cái nào đứng trước cũng được hết trơn, tại vì nó đều gọi rằng là lệ thuộc vào nhau ghê lắm, để nó tương sinh. Nó là bốn cái phương diện của một cái tâm thanh tịnh. Thế thì xả ở đây cũng là một cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề của từ bi. Cho nên xả ở đây nó có nhiều cái ý nghĩa. Đó. Cái thứ nhất đó, thì nói cái ví dụ rằng là khi mà xả mà tính cách hơi hạ phẩm một chút, tức là mình mới tu tập đó, thì mình cũng tu tập cái vấn đề gọi là đầu tiên mình cũng phải xả bớt những cái gọi là đó, lợi ích của mình để chia sẻ cho những người khác. Tức là nói ví dụ như là mình cũng chịu xả bỏ một phần của cải của mình để bố thí, để phóng sinh, để cúng dường. Rồi mình cũng có thể xả bỏ cái thời gian của mình để dùng cái thời gian đó nó phục vụ. Rồi mình cũng có thể là xả những cái niềm vui của mình để mà gọi rằng là giúp cho chúng sinh nó được vui. Còn nếu mà mình xả mà thuộc diện mà giống như rằng là A-la-hán tu hành mà xả nó thì gọi là xả ngã. Đã. Tức là bỏ ngã để đi. Hoặc giả là mình nói rằng là cao cấp hơn nữa. Đó là trung phẩm đi. Bây giờ mình nói cao cấp hơn nữa là thượng phẩm là của Bồ Tát Đạo thì cũng vậy thôi. Bồ Tát Đạo thì có tích cực hơn rằng là cái phía Thanh Văn là Thanh Văn cũng xả ngã, Bồ Tát Đạo cũng xả ngã. Thế nhưng á, Bồ Tát thì khi nào cũng đầy đủ, cho nên không phải chỉ bạt khổ mà còn ban vui. Đó. Thì cũng chính vì cái tinh thần nói trên đó, đó mà Bồ Tát không những rằng là xả ngã mà còn phục vụ chúng sinh. Còn Thanh Văn thì là cái tinh thần phục vụ chúng sinh có giới hạn trong cái phương diện của cái sự xả ngã. Còn Bồ Tát đó thì là xả ngã đến tận cùng bằng cách, bằng cái vấn đề gọi rằng là phục vụ chúng sinh tối đa vô lượng viên mãn. Thì trong cái sự mà phục vụ trong chúng sinh á, thì là chỉ có hai cái con đường để phục vụ, nó là từ và bi. Còn cái động lực để mà thúc đẩy cho cái vấn đề mà từ bi á được tiến hành đó là xả và hỷ. Cho nên xả cái hỷ của ngã đi, xả cái vui riêng của ngã đi đó. Và xả những cái mà là chỉ mong giải quyết cái khổ của cho mình không thôi đi. Nếu mà mình xả được cái mà chỉ có biết vui cho bản thân mình thì mình thực hiện từ được. Nếu mình có thể xả được cái vấn đề mà là chỉ có suy nghĩ tới cái nguy của mình, cái an nguy của mình mà thôi, mà không có suy nghĩ đến cho thiên hạ, thì mình không có hành bi được. Cho nên xả cái suy nghĩ là chỉ nghĩ tới cái an nguy của mình, xả cái đó đi thì có thể nghĩ tới cái cách cứu cái an nguy, cứu cái nguy cho chúng sinh, tức là bi. Xả cái ngã đi á, thì đương nhiên nếu mà xả được những cái mà là vui thuộc về tôi, với lại những cái mà dính dáng tới tôi, xả được cái đó đi đó, thì có thể thành tựu được cái hỷ của vô lượng. Còn nếu mà vẫn nuôi dưỡng tất cả những cái thứ kia đó, thì đương nhiên rằng là không thể nào thực hiện hỷ được, không thể nào thực hiện từ và bi được. Cho nên bây giờ mình nói một cái điểm nhỏ thôi. Bây giờ một người mà nói ví dụ không ăn chay trường được đi, thì cũng chung quy cũng chỉ vì rằng là xả không được. mà xả không được, xả không được cái gì, mà xả không được cái ban vui cho tự tôi thôi. Tức là tôi phải ăn những cái thứ món ngon như thế đó thì tôi mới thấy vui, tôi mới thấy rằng là tôi thoải mái. Thế chính vì vậy tôi xả không được cái đó, cho nên vì vậy tôi không hành từ được. Và rồi chính vì những cái đung hành từ đó lây lan sang cái tôi cũng hành bi được. Tại vì cái người ăn chay á thì rất dễ dàng để mà chấp nhận cái phương pháp phóng sinh. Nhưng mà người ăn mặn thì nó khó khăn hơn. Họ sẽ lý luận đủ chiều để họ bảo vệ cái vấn đề mà họ không phóng sinh, để họ có thể ăn mặn. Ví dụ như thế. Thì đương nhiên cái niềm vui của họ là một cái sự đau khổ cho chúng sinh, cho nên họ có được cái hỷ theo đúng cái nghĩa của vô lượng tâm. Và tâm Bồ Tát ấy, mình nhớ vô lượng tâm nó cũng chỉ nói rằng là Bồ Tát tâm thôi, hay là cũng có thể nói đó là tâm của chư Phật, tức là Phật tâm. Phật là giác, tức gọi là giác tâm. Giác là Bồ Đề, gọi là Bồ Đề tâm. Nên Bồ Đề tâm chung quy không có nghĩa cái gì ngoài hơn rằng là Phật tâm. Cho nên thường thường thì chúng ta bị cái chữ đó, thành ra chúng ta cứ nghĩ Bồ Đề tâm là một cái tâm gì đó. Nhưng mà kỳ thật ra Bồ Đề tâm chỉ là, Bồ Đề tâm dịch ra là gì? Giác. Giác là chỉ cho gì? Phật. Thành ra Phật tâm, giác tâm, Bồ Đề tâm chỉ là một. Vô lượng tâm. Thành ra trong cái Phật tâm nó có đầy đủ ba yếu tố của từ bi xả. Tại vì giác tâm tức là giác ngộ sinh tử rồi. Giác ngộ sinh tử rồi, cho nên vì như vậy nó không còn cái hữu hạn của một cái ngã. Cái ngã này hữu hạn, nó mạng sống nó hữu hạn, tư tưởng nó hữu hạn, thiện của nó hữu hạn, ác của nó cũng hữu hạn, cái gì của nó cũng hữu hạn. Cho nên là cái tâm đó của nó, cái vòng tâm đó của nó hữu hạn vô cùng. Cái tâm của chư Phật chính là cái tâm thật của chúng ta xưa nay. Điều đó là chính Đức Phật dạy như vậy. Điều đó là cái điều mà Đức Phật cho rằng là một đại sự nhân duyên cao tột và trên cùng để Đức Phật ứng hiện nơi đời. Đức Phật ứng hiện đời để chỉ cho chúng ta biết điều đó. Thành ra đối với lại cái giáo nghĩa của Đại Thừa thì đều đương nhiên là nhìn nhận và chấp nhận cái vấn đề nói trên đó, tức là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, tức là đều có tâm Phật. Nhất thiết chúng sinh đều có Phật tính. Cho nên tất cả chúng sinh đều có cái tâm Phật nói trên đó. Thành ra vì vậy Đức Phật mới nói là ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Sở dĩ nói chúng sinh là Phật sẽ thành là bởi vì chúng sinh có Phật tâm ở trong. Bây giờ chúng sinh lôi Phật tâm ra thì chúng sinh thành Phật. Cũng như cùng tử, thật là một trường giả tử, nhưng mà vì cùng tử bị gọi là lạc lõng lâu năm, quên mất nguồn gốc của mình, nhưng mà trong cái chéo rách dơ giấy của cùng tử vẫn có viên ngọc báu. Viên ngọc báu đó là chỉ cho rằng là truyền thống của trường giả tử. Cho nên nếu mà cùng tử lôi được viên ngọc báu đó ra thì cùng tử sẽ thấy ngay mình là trường giả tử, và khi lôi được viên ngọc báu ra không ai còn dám nhìn kẻ đó là một cùng tử nữa. Và khi thấy hắn ta sở hữu viên ngọc báu thì đương nhiên hắn sẽ được đổi danh xưng thành trường giả tử. Chúng ta cũng hệt như thế. Thành ra Đức Phật nói như vậy. Nhưng mà cái mà gọi là nếu chúng ta tạm thời có thể mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép, nói cái từ thất bại của Đức Phật, là khi đồ chúng của Đức Phật nhất định không chịu tin điều đó. Cho nên nhất định không chịu khai mở Phật tâm của mình. Đó là sự tạm thời nói thất bại của Đức Phật, nhưng kỳ thật là thất bại của những chúng sinh ở trên đó. Bởi vì ngoài những chúng sinh ở trên, nó còn có một số chúng sinh giác ngộ phát tâm và thành Phật. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa mới hiển dương cái tinh thần là có 5.000 đồ chúng, kể cả tăng tục, lìa bỏ Pháp Hội Pháp Hoa, không chịu nghe. Tức là không chấp nhận cái pháp nhất thừa. Và Đức Phật thông cảm. Đức Phật chấp nhận để ra đi. Và Đức Phật chỉ để lại những người hữu duyên ngồi ở cái pháp hội pháp hoan ở trên đó. Và tất cả những người đó, người còn lại đều được thọ ký. Tức là họ chịu moi cái viên ngọc đó ra. Tức là những người đó là những người nghe, được hiểu và chấp nhận rằng là họ có Phật tính. Bây giờ phương pháp tu của họ là mài giũa nó cho nó hiển bày. Thì hiển bày bằng cách rằng là tu Bồ Tát Đạo. Tu Bồ Tát Đạo tức là tu tứ vô lượng tâm. Tức là hiển bày những cái tâm đó ra. Thì vô lượng tâm là tâm của Bồ Tát, tâm của chư Phật, tâm với vô lượng. Do đó mà khi mà nói đến cái vấn đề mà là mình tập tu, mình xả, tức là mình phải xả bằng những cái khía cạnh như trên đó, là xả cái niềm vui của cá nhân đi, thì mình mới có thể thành lập một cái niềm vui mà gọi rằng là vui với từ và vui và bi. Tức là đối với lại thế gian bình thường, họ vui khi nào họ vui ăn nhậu, khi nào họ vui đó, họ được những cái quyền lợi gì đó cuộc đời. Thì bây giờ mình cứ xem, bây giờ chẳng hạn như rằng là những cái người mà là không chấp nhận những cái vui như thế, bây giờ mình có thể nói rằng là cái tuổi trẻ ở Âu Mỹ và tuổi trẻ của Á Châu mà đu đòi theo Âu Mỹ á, đòi theo văn minh hay theo gì đó, thì là nó chỉ lấy những cái niềm vui gì, những cái niềm vui mà hưởng thụ, xem phim ảnh, nghe nhạc, rồi máy móc, rồi ăn chơi này kia gì đó, phóng túng, nó cho những cái đó là vui. Thì khi mà nó vui, mình thấy rằng là khi nó lấy cái đó làm hỉ á, là tại sao vậy? Bởi vì rõ ràng rằng là nó không có một chút xíu xả nào cả, mà nó chấp nữa, tức là nó cái ngã của nó thôi. Cho nên rõ ràng rằng là nó khó nghe từ bi lắm, nó khó chấp nhận từ bi ghê lắm. Thành ra nó rõ ràng vậy, một cái tâm như thế nó sinh ra. Thành ra một cái vọng tâm, một cái tâm ngã như thế, nó không có cái nhân duyên để phát triển từ bi. Nó không có nghĩ được như vậy. Không tài nào nó nhận được, thức được hết chân. Thành ra nó khó có cái cơ hội để giải thoát ghê lắm. Thành ra thậm chí Phật ra đời, thậm chí là đối diện với Đức Phật mà vẫn không giác ngộ, là không giác ngộ. Và chúng ta đừng hiểu là cứ đối diện với Đức Phật là sẽ giác ngộ. Cho nên chúng ta cũng thấy trước mắt mình ở cái pháp hội Pháp Hoa là cái pháp hội cuối cùng đấy, một trong những cái pháp hội cuối cùng. Tại vì Pháp Hoa, Bát Niết Bàn thì nó kế tiếp nhau là cái thời pháp cuối cùng đó. Mà họ còn bỏ cái pháp hội ra đi, không nghe. Mà 5.000 đủ chúng đấy nhá, chứ không phải là 5 người, con số đông đấy. Là xin với lại Đức Phật, không nghe và rút lui. Và Đức Phật chấp nhận là bởi vì Đức Phật, cái sự giác ngộ không có cưỡng bức được. Cái sự giác ngộ là nó tùy theo cái tâm tính. Cho nên thực sự ra thì cái đó không phải là thất bại của chư Phật, thất bại cho những chúng sinh ở trên này. Tại vì nếu mà mình nói là chư Phật thất bại thì không đúng, là bởi vì rằng là trong pháp hội đó còn vô số ở lại và được thọ ký. Thành ra là chỉ thất bại nhất trong những cái tâm tính nào đó mà nhất định không chịu chấp nhận cái giáo pháp nhất thừa. Tức là có nghĩa rằng là không chịu hiểu và không chịu nhìn và không chịu nhận rằng là cái Phật tâm ở ngay nơi mình. Và mình cần phải nghĩa là gọi là tôi luyện đó. Để cho nó từ một cái khối Bồ Đề nó trở thành một thanh kiếm Bồ Đề. Cái gươm báu mà có thể gọi là cắt chặt hết cả phiền não, sinh tử luân hồi gì đó dây dở mà trói buộc mình như thế. Thì như thế thì mới có cái cơ giải thoát. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó thì chúng ta cũng có thể thấy ở trong kinh điển cũng rất là nhiều. Chẳng hạn như là 5 cái tay mà hầu của bà Mạt Lợi Phu Nhân, mà bà Mạt Lợi Phu Nhân lôi kéo đến để gặp Đức Phật, để cho Đức Phật độ. Đức Phật nói trước là độ không được đâu, mà bà này không nghe. Bởi vì bà nói rằng là Đức Phật là thần thông tuyệt vời, cho nên Đức Phật sẽ cứu độ được bất kể kẻ nào mà đối diện với Ngài. Bà nghĩ như thế, bà nghĩ với cái công đức lớn của Đức Phật, với lại cái thần lực của Đức Phật, cái trí lực của Đức Phật, mà Đức Phật nói là cái nghiệp của người ta nó che mờ, cho nên nó khiến cho người ta không có thể nào mà nhận thức được lời dạy của Như Lai. Bà không tin, bà nhất định phải nài thỉnh Đức Phật, mà ok, tôi phải đem tới đây đi. đem tới suốt cuộc cả cái năm anh nó đều khóc lóc nức nở và đều nói rằng là bà Mặt Lợi nói rằng là nghe pháp quy y xong rồi bà tha, không có làm một nô lệ nữa. Đó. Bà cho về quê làm ăn sinh sống như là một người bình thường, giải thoát cái kiếp nô lệ. Họ khóc lóc, họ nói nếu mà hoàng hậu mà gọi là có muốn giúp chúng tôi thì xin hoàng hậu nó lưu giữ chúng tôi trong cung để chúng tôi được 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 hầu hạ hoàng hậu. Chúng tôi không có muốn về quê xa lìa cái cung điện cung thành. Và rốt cuộc thì bây giờ bá mới tin lời của Như Lai, không độ được. Thành ra chính vì cái đi lẽ như thế, chúng ta chỉ có thể gặp Phật được độ là thế nào? Là khi chúng ta gặp được Phật tự tâm nơi mình, chắc chắn nó giác ngộ. Còn là chúng ta cũng có thấy rằng là Đức Phật cũng đã từng nói như vậy, hàng nhất xiển đề nó đụng độ Đức Phật, nó cũng nó nhất định nó không có chịu giác ngộ. Rồi bây giờ mình nhìn thấy, bây giờ đến cả con chó, con mèo, con gì đó là nó có thể là nó cũng thấy Đức Phật vậy, nhưng mà thấy như không á. Bởi vì cái nghiệp của nó. Bây giờ mình nói, mình cứ tin là mình bảo là Đức Phật là thần lực, bất kể người nào cũng gặp Đức Phật hay là gặp hình tượng của Đức Phật là giác ngộ. Mình Bin Laden thử coi. Mà tụi nó còn cài bom, cài mìn vô tượng Phật, nó còn bắn bể, mà cả thế giới này phải lên tiếng rằng là xin nó. Mà Oma, sếp của Taliban đó, nó vẫn quyết định là phải phá hủy. Cho nên mình phải hiểu cái vấn đề rằng là nếu mà trong trường hợp mà mình gặp Phật, nó có hai trường hợp: gặp Phật để phá và gặp Phật để giác ngộ. Mà muốn như thế thì phải chuẩn bị cái tâm. Cái tâm mình cứ tương ưng á với Đức Phật á thì mình nghe. Cho nên vì vậy bây giờ tất cả chúng ta ngồi nghe pháp, không phải người nào nghe cũng lãnh thọ giống hệt nhau đâu. Khác. Có người nghe rồi hành, có người nghe rồi quên, nhược tồn nhược vong, có người cần nhi hành chi, có người nghe cười thầm đại tiêu chi. Đó. Chắc chắn như vậy thôi. Nhưng mà như vậy nó tùy theo cái gì vậy? Tùy theo cái tâm thanh tịnh của mình. Nếu cái tâm của mình mà có hành từ bi á, hỷ á, thì đương nhiên mình nghe cái pháp nào từ bi mình hỷ ghê lắm. Nhưng mà nếu cái tâm của mình mà hỉ theo lối thế gian á, như là mình thanh niên đi ngoài đường hiện tại này nè, mấy thằng mà mặc quần mà đáy xệ đó, đó, mà bây giờ mà mình nói từ bi đó, nó cười. Đó. Thì như thế đó thì mình cũng hiểu rằng là tùy theo cái tâm tính thôi. Anh dân, nếu mà mình không mài giũa cái tâm tính của mình về cái hướng của tâm vô lượng á, thì khi mình nghe pháp, cái nhận thức của mình không có sâu sắc. Còn cũng một cái bài pháp mà khi đó, mà cái tâm của mình đó, mà nó thuộc cái diện của vô lượng đó, thì mình nghe mình lãnh hội được cái pháp tối cao. Còn nếu cái tâm của mình nó trong lúc còn tu cái vô lượng nó trên đó thì mình chỉ lãnh được cái hàng chung thôi. Còn nếu chưa phát thì chưa lãnh tụ được, lãnh hội được cái gì. Cho nên cũng kinh điển của Đức Phật là dùng để mà gọi rằng là độ mình bằng cách dạy mình độ sinh. Bởi chỉ có con đường độ sinh mới tự độ mình được. Không có một Đức Phật nào mà không có trải qua cái tiến trình nói trên. Nhưng mà nếu mà mình từ chối, không có theo cái con đường đó của Đức Phật, thì đương nhiên rằng là Đức Phật không cách gì độ mình được. Đức Phật không thể đánh thức một cái kẻ mà kẻ đó nhất định chỉ có tỉnh dậy cùng với cái tôi ở trong giấc mộng, nó nhảy ra ngoài. Nó ví dụ như là khi mình nằm mơ thấy mình làm vua, một người đánh thức mình dậy. Nhưng mà nhất định khi nào mình cũng trì trệ, làm sao mình kéo cái ông vua mình á, ở trong giấc mộng ra ngoài thực thể để mình tiếp tục làm vua, thì làm sao mình tỉnh? Mình không tỉnh được. Mình phải quẳng nó đi thì tỉnh. Mình phải lìa nó một cách không thương tiếc, gọi là xả, thì mình tỉnh. Cho nên trong cái tiến trình đầu tiên mình tu hành thì mình phải tập xả từ từ như thế, và tập hỷ theo cái lối vô lượng, tập xả theo cái lối vô lượng, tập hỷ theo cái lối vô lượng. Thì cái xả và cái hỷ đó là hai cái chất xúc tác, là hai cái động lực mạnh nhất đó để mà thúc đẩy từ bi. Thành ra có thể mình nói rằng là cái lực đẩy đó của cái tâm đó, đó là hỷ và xả. Và cái đà tiến lên đó, phát huy ra mọi thời không đó, chính là từ và bi lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên rằng là có thể nói từ bi là phương tiện thể hiện ra khiến cho chúng sinh được lợi lạc. Nhưng cái nội lực đó chính là hỷ và xả. Cái ngoại lực đó chính là từ và bi. Do đó đó mà Bồ Tát mới phải thực hiện bốn cái pháp nói trên đó. Mà thực hiện bốn cái pháp đó không có nghĩa là từ bi hỷ xả mà không vô lượng. Cho nên nói từ bi hỷ xả đó chưa đủ. Nói phải nói rằng là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Nói chung là tứ vô lượng tâm, nói chung là như thế. Thì để mà tóm tắt lại nó thì chúng ta cũng hiểu rằng là từ là giữ lạc, từ năng giữ lạc, bi năng bạt khổ. Năng giữ lạc là khéo cho cái sự vui đến cho muôn loài. Bi năng bạt khổ là khéo nhổ đi cái gốc khổ cho muôn loài. Mà hai cái thứ đó, đó phải là vô lượng. Vô lượng đó là gồm có ba yếu tố: vô lượng ở không gian, vô lượng ở thời gian, và vô lượng mới lại nhất thiết đối tượng đó, tức là chúng sinh. Hỷ là cái vấn đề gọi là một cái niềm hỷ lạc với từ và bi. Ngoài từ và bi ra không có một cái gì để hỷ. Bởi vì Đức Phật nói chỉ có người vô trí mới hỷ theo cái lối như vậy đó. Với lại biết rằng là cái người đó là cái người mà là người mà không được an lạc. Tức là chẳng hạn như một người mà gọi rằng là ở trong tù được tăng thêm phần cơm, hỉ lắm. Ở trong tù mà được thêm giờ ngủ, hỉ lắm. Nhưng mà những cái hỉ mà ở trong ngục tù như vậy mà hỉ thì cái người bên ngoài thấy tội lắm. Họ hỉ đấy nhưng mà mình thấy tội quá. Mình muốn làm sao để cho họ phải chấm dứt mọi cái hỉ nói trên nó, tức họ được tha ra ngoài. Chư Phật nhìn chúng sinh cũng vậy. Chúng sinh hỉ lắm, nếu mà sinh lão bệnh tử của chúng sinh được khá khá một chút, chúng sinh hỉ lắm. Cho nên cái hỉ của Bồ Tát rằng là làm sao hỉ nổi khi mà rằng là sinh lão bệnh tử mình không giải quyết được. Mình hỉ ở trong một cái sinh đầy gian nan, mình hỉ ở trong một cái lão đó, đầy phiền toái. Mình hỉ ở trong một cái bệnh đó, đầy đau đớn. Mình hỉ ở trong một cái tử đầy bất an. Mà kêu là hỉ à? Như thế mà kêu là hỉ. Thì dưới mắt của Đức Phật nhìn thì cực kỳ rằng là mâu thuẫn ngược đời. Như vậy là khổ chứ hỷ gì. Thành ra chỉ có một cái niềm hỷ là cái niềm là khi nào mà vượt ra khỏi sinh lão bệnh tử. Mà chúng ta hiểu sinh lão bệnh tử nó lấy ngã làm gốc. Mà cái từ bi hỷ đó nó vô lượng, nó vượt qua cái ngã. Nó vượt qua ngã là đồng nghĩa nó vượt qua sinh lão bệnh tử. Nó vong thất cái ngã là nó vong thất sinh lão bệnh tử. Nó vong thất cái độ rằng là nó mất tiệt luôn. Không còn một cái ngã nào ở trong đó, tức là không còn một cái sinh lão bệnh tử nào trong đó, trong cái tâm vô lượng đấy trên đó. Và đó là nhờ yếu tố là xả được cái ngã. Cho nên khi một người giác ngộ mà thành tựu được một cái chân tâm, thì giống như là Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói ở trong Chứng Đạo Ca. Đó là tự tùng nhận đắc tào khi lộ liễu chi sinh tử vô tương quan. Từ khi mà tôi biết con đường lên tào khê, thì tôi mới vỡ lẽ đó. Sinh tử với tôi hồi nào giờ chẳng có dính gì với nhau. Đúng thiệt. Chỉ cần mình biết con đường lên tàu khê là mình chấm dứt sinh tử. Ở đây nếu mà con đường lên tàu khê là chỉ cho con đường giác ngộ chỗ ở của lục tổ Huệ Năng. Người hồi ngày Huệ Năng là người mà khai thị, đối thoại với lại Huyền Giác, khiến cho Ngài Huyền Giác đắc pháp trong một đêm nói chuyện thôi. Không có cần phải lâu. Ngài Viên Sát về làm bài Chứng Đạo Ca, trong đó có hai cái câu nói trên đó. Thế bây giờ mình đổi lại cái con đường lên Tào Khê là cái con đường mà khai thị của chư Phật, khai thị Phật Chí Kiến đó. Nên đáng lẽ mình phải nói là tự tùng nhận đắc đó là khai thị lộ, liễu chi sinh tử vô tương quan. Cho nên bây giờ mình vẫn thấy có sinh tử, nhưng mà một khi đó mà mình vượt ra khỏi cái ngã đó, không còn một chút sinh tử nào, thì mình mới biết rằng là nó không còn sinh tử, chứ không phải là mình đem cái sinh tử đi, mình chặt, mình chém, mình giết, mình chôn. Mình cũng chẳng cần đụng tới cái sinh tử, mà bây giờ sinh tử với mình chẳng có tương quan gì cả. Như thế thì mình suy ra, mình biết rằng là do hồi xưa mình mê có sinh tử, bây giờ mình tỉnh thì vô sinh tử. Mà khi mình mê nó là cái gì mê? Ngã. Khi mình tỉnh là cái gì tỉnh? Phật. Phật thì vô lượng tâm, cho nên vì như vậy cái tâm vô lượng của Đức Phật vượt quá cái ngã. Trong cái tâm vô lượng nó không còn một mảy may ngã, cho nên trong cái tâm vô lượng nó chẳng còn một mảy may sinh lão bệnh tử. Thế ngã là sinh lão bệnh tử, mà nó không còn một chút xíu ngã nào, tức là nó không còn một chút xíu sinh lão bệnh tử nào hết. Thì đương nhiên khi đó tự nhiên giác ngộ và cảm thấy rằng là sinh lão bệnh tử mình hồi nào đến giờ đâu có dính, không có dính gì với mình. Tại cái này mới là cái thiệt của mình. Chẳng khác gì mình nằm mơ mình thấy mình bị giết chết, xong rồi mình sợ hãi cực kỳ, mình tỉnh dậy thế mình thấy là ủa mình có chết, thì mình bảo là té ra là cái chết không có dính gì với mình hết á, cái bị giết cũng chẳng dính gì với mình hết á. Đó, thì nó hệt như thế. Cho nên vì vậy khi mà có người hỏi ngài Huệ Trung Thượng Sĩ, tổ Thiền Tông của Việt Nam, hỏi rằng là người giác ngộ mê lại người mê khác nhau chỗ nào, ngài đáp rằng là mê chung tạo tác giác hậu đô vô. Nó dịch ra rằng là khi mơ lắm nỗi, lúc tỉnh toàn thông. Mê chung tạo tác là trong cái cơn mê thì tạo tác làm đủ thứ chuyện. Giác hậu sau khi tỉnh, đô vô đều không. Thế thì ngay bây giờ đây mình thấy sinh tử là có. Cho nên mình thấy rằng là đây sinh tử có, thì phải có tịnh độ, thì phải có niết bàn. Nhưng khi mà giác ngộ rồi á, thì mới thấy rằng là hồi nào giờ sinh tử đâu có dính gì tới mình đâu. Thành ra mới phát giác là hồi nào đến giờ thật chất ra đó, thì mình vẫn trú tại niết bàn mà thôi. Hay rằng là do đó mà có thể gọi rằng là có thể thực hiện ra, thiết lập nên mọi cái thế giới tịnh độ để mà độ sinh. Thì đó là cái giáo lý mà Đức Phật chỉ bày mà gọi là căn bản của Đại Thừa. Tức là muốn nói rằng là nhất thiết chúng sinh là có Phật tâm, thì đương nhiên là cái Phật tâm nó có cảnh giới của nó, mà cái đó mới là thật. Thì cái cảnh giới của Phật tâm mới là cảnh giới của thật, cho nên cảnh giới của chư Phật, tức là cảnh giới Phật tâm, nó cảnh giới đó là thật. Còn cảnh giới của chúng sinh nó là vọng. Cho nên cảnh giới của chúng sinh nó mới có đủ thứ, những cái thứ mà gọi là ô nhiễm, nó luân hồi sinh tử. Cảnh giới chư Phật thanh tịnh, cho nên nó không có. Bởi vì ô nhiễm là gốc từ đâu? Từ tôi. Là gốc từ tôi. Cho nên chính cái gốc từ tôi đó mà tôi mới sinh vào cái cảnh giới ô nhiễm. Tại cái tôi đó là gốc của ô nhiễm. Cho nên Đức Phật nói, cái tôi này á, nhìn, quán cái thân này của mình á, là trong Pháp Cú nói, hãy quán cái thân này nó giống như một cái thành xây dựng bằng xương, quét tô bằng máu thịt, nơi đó trồng chất đầy máu mủ, phần quế, nước đái, nước tiểu, rồi phân đó, ở trong này, rồi máu, rồi mủ, rồi dây thần kinh chằng chịt, vi trùng lúc nhúc. Thân thì như thế, tâm thì tham sân si dày đặc. Nhìn cái thân này thì là cái thành này nó chỉ là chống bằng xương, tức là giống như là người ta đổ cột sắt bê tông để làm chống cái nhà, xong rồi mới phủ lên bằng một cái lớp da thịt, rồi trong đó là trồng chất toàn những thứ như thế. Rồi những thứ đó sẽ hủy hoại theo thời gian từ từ, rồi đâm ra chết, rồi thối, hôi thối cực kỳ. Xong rồi đầu thai đi thì dựa vào cái gì để đầu thai? Do dục, cho nên dựa vào cái sự giao hợp của cha, của mẹ, của nam nữ, rồi tinh cha và huyết mẹ mới cấu tạo, mới thành cái thân đó. Rồi cái thân đó nó bẩm sinh, nó từ cấu kết nó là từ như thế, cho nên dục không dậy mà ai cũng biết, ai cũng đậu bằng tiến sĩ dục hết mà không có cần học. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là bản chất của thế giới là dục, hay nói một cách khác là bản chất của cái tôi này nó là như thế đấy, là dục đấy. Do đó mà cái thế giới cực lạc nó khác hẳn, tại vì cái thế giới cực lạc, cái thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật đều lấy hoa sen làm cha mẹ. Tức là có nghĩa là cái tôi đó tạm thời ở các đó ghép cái tôi đó nó tịnh hóa, cho nên nó không còn nương vào trong cái vấn đề mà gọi là trong kinh điển nói mà đặc biệt là thuộc về mật giáo đó là miêu tả đó. Thì là nói rằng là chẳng hạn những cái thần thức á, nó đi thắc sinh, nó đi đầu thai á, nó nhìn thấy những cái luồng sáng, cái ánh sáng gì đó phát ra, rồi nó mới cái thần thức nó mới trôi dạt từ đó, rồi nó mới vào cái đó, rồi nó nhập thai. Thì là khi mà là cái sự giao hợp giữa nam và nữ nó phát sinh ra một cái, nó cọ sát, nó phát sinh ra một cái thứ sáng. Cái thứ sáng nó chỉ có những cái mà vô hình đó nó cảm được, nó thấy được, hay nó tìm đến bằng những cái nhân duyên nó thấy. Thành ra những cái người nó đầu thai vào cái nhà đó là nó có cái nhân duyên gì đó, thành nó dựa vào những cái nhân duyên đó nó thấy, thành ra nó mới vào trong cái sáng đó để mà nó nhập thai đó. Thành ra là nó đi ngay cái khi nó đi đầu thai, nó cũng chỉ có đi tìm theo cái phương diện đó mà thôi. Cho nên nó sinh ra là tự nhiên nó có dục, nó sinh ra là tự nhiên nó có những cái ý nghĩ của tham sân si, tức là tham dục, sân hận, đấu tranh, tranh giành, si mê, chấp nhận những thứ đó là chân lý của cuộc sống. Thành thử ở các thế giới kia, khi cái tôi này được tịnh hóa, cho nên chính vì lẽ đó mà khi niệm Phật bắt buộc phải thanh tịnh cái tâm, tức là nhất tâm bất loạn. Tại khi đó nó tịnh hóa, khi nó tịnh hóa đó thì cái nhân duyên tịnh hóa của nó khác. Thì cái nhân duyên tịnh hóa nó lại đi tìm, nó lại theo cái nhân duyên, nó lại đi tìm những cái thứ mà phát quang nào đó khác. Đó chính là những cái thứ mà quang của chư Phật, tức là liên hoa đài. Nó sinh vào đó, hóa sinh vào đó. Cho nên chúng sinh ở các thế giới tịnh độ nói chung, cực lạc nói riêng, bẩm sinh là không có dục vô dục, chứ không cần phải chỉ giới. Cho nên ở trên thế giới cực lạc không có một chúng sinh nào chỉ giới hết. Ở Đức Phật không có dạy giới luật ở trên đó. Nhớ như vậy. Lý do tại vì thanh tịnh từ bẩm sinh, cho nên vì vậy hoa sen mới nở. Cho nên mới nói là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Thế thì cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu lại còn nói theo thứ tự của chín phẩm sen, tức là tùy theo cái thanh tịnh nào mà vào sen nào. Tùy theo cái sen mà ít tịnh nhất thì vào cái mà hạ phẩm hạ sinh. Còn nếu mà thanh tịnh nhất thì vào được cái sen mà thượng phẩm thượng sinh. Thì cái càng thanh tịnh chứ gì, thì cái tâm vô lượng càng mạnh. Cho nên sen nở tức thì, chứng ngộ vô sinh pháp nhẫn tức thì. Thành ra, mình có thể quyết định cái vận mệnh của mình ngay hiện tại. Thành ra mình cũng có thể biết được và quyết định được cái phẩm hoa sen nào mình sẽ sinh. Bằng cách là nhiều cách lắm. Tức là bằng cách là đó, thực hiện tứ vô lượng tâm, hành tứ vô lượng tâm, hành ba la mật, vân vân. Đấy, tất cả những cái pháp hành đó nó đều gọi là những cái pháp mà tu luyện để khiến cho, nhất là pháp của Đại Thừa, là để khiến cho rằng là cái tâm lượng của mình càng ngày nó càng tịnh hóa, tức là càng gần về phía của Đức Phật. Thì như thế thì tự dưng là mình sẽ sinh như thế. Cho nên vì vậy ở trong kinh điển hay làm sao, hay là các vị cao tăng cũng đều nói rằng là dù là tham thiền, dù là trì chú, dù là niệm Phật, mục tiêu đều chung cùng một mục tiêu hết: thanh tịnh cái tâm. Thành ra tịnh tâm á là cứu cánh của mọi pháp tu hành, tu cho thanh tịnh. Thì mà khi mà thanh tịnh thì tự nhiên là nó năng sinh, và ngược lại nếu mà thường xuyên làm những cái đó thì tâm nó cũng thanh tịnh. Tức là nếu mà tâm thanh tịnh thì nó năng sinh ra từ bi hỷ xả. Và ngược lại là nếu mà dùi mài cái từ bi hỷ xả cho nhiều vô thì tự dưng ra tâm này nó sẽ thanh tịnh. thì tâm này nó cũng sẽ là thanh tịnh. Thành ra đối với lại đạo Phật thì có rất là nhiều cái phương hướng để làm sao để mà khôi phục được cái viên ngọc báu ở trong cái chéo áo, mà không phải chỉ có một phương hướng, mà có rất là nhiều cái phương hướng để khôi phục. Mà khi khôi phục nó đó, nó là cái cứu cánh tột cùng của mọi pháp môn của mọi chư Phật. Tức là khi mà mình đến với lại Đức Phật nào thì Đức Phật nó cũng chỉ có một mục tiêu trong đầu, nó là làm thế nào để giúp mình khôi phục lại được viên ngọc ở trong chéo áo. Mà Đức Phật không thể lấy nó ra dùm mình, mình phải tự lấy. Phật không lấy được, Phật chỉ thôi. Còn mình phải tự lấy. Đó là cái lý lẽ mà nói rằng là phải tự thắp đuốc lên mà đi. Phật không thể lấy được cho mình. Thành ra chung cục thì trước sau gì mình cũng phải tự lấy thôi, trước sau gì mình cũng phải làm thôi. Nhưng mà nói giả sử như bây giờ, mà nếu mà nói ví dụ mình làm ngay hiện tại đó, thì tương lai gần mình đã có thể giải thoát. Còn nếu mình không làm ngay hiện tại, mình chần chờ nó nguy ghê lắm. Tại vì đời này nó dài lắm, mình không có thể biết vào một cái lúc nào đó mình sẩy chân. Không ai nói trước được, trừ là cái nghiệp mình khó lường ghê lắm. Thành ra dòng thời gian còn á, thì là khoan đã nói trước được mọi sự. Chỉ có La Hán có thể nói trước được thôi, La Hán trở lên đó. Chứ không phải chỉ có La Hán thôi, mà là chỉ có La Hán trở lên đó. Với lại Bồ Tát mới biết chắc thôi. Còn mình khó nói ghê lắm, là bởi vì rằng là chúng sinh đó, cái tâm nó còn yếu. Nhất là khi mà mình lượng mình, mà mình nói rằng là tâm mình còn yếu, mình chưa thể mà phát nổi tới đâu á, thì mình phải càng phải cẩn thận mình nữa. Nó bởi vì mình có thể thối thấp và có thể gọi là tan nát như chơi không? Dễ lắm. Cho nên chính vì cái lý lẽ nói trên đó, nó mà mình mới phải tập, mình phải huân tập cho giữ vào khi mình còn thời gian. Tại vì cái nhân duyên mà mình luôn luôn huân tập đó, thì cái nhân duyên đó nó sẽ trợ giúp cho mình mãnh lực lắm, vượt thoát ra khỏi nhiều cái sẩy chân. Nếu mà mình thiếu những cái lực nói trên đó, thì những cái cạm bẫy mà nó có thể giết hại mình á, nó sẽ giết hại mình một cách dễ dàng, thành thơi lắm, nhẹ nhàng lắm. Thành ra mình khó nói ghê lắm. Ở đời này cũng ít có ai mà học được nhiều cái chữ ngờ ghê lắm. Thành ra đó là cái vấn đề rằng là mình phải huân tập. Thì như thế thì cái tâm của thanh tịnh đây là chúng ta cũng có bàn nhiều, qua nhiều cái mặt, là mình khi mình hành cái pháp quy y như thế nào, mình pháp hành cái pháp mà tứ y như thế nào, mình hành niệm Phật bằng cái tâm có Phật như thế nào, vân vân đủ thứ. Đây lại cũng thêm một phương diện nữa, một phương diện đây là mình nói đến cái vấn đề rằng là tứ vô lượng của mình. Nếu mà nói ví dụ cái bây giờ mà mình tu hành theo tứ vô lượng của mình, mà mình lại còn cộng thêm cái vấn đề là nói cái ví dụ bây giờ mình cũng cộng thêm cái vấn đề là niệm Phật cầu sinh Tây Phương, thì mình nên nhớ là cái pháp môn niệm Phật cầu sinh Tây Phương nó có được một cái ưu điểm là cái chỗ là nó có thể hòa với bất cứ một cái pháp nào dễ dàng, không có bị dội. Đó. Cho nên ngồi thiền cũng niệm Phật được, mà hành tứ vô lượng cũng niệm Phật được. Mà niệm Phật bằng cái pháp quy y cũng được, mà niệm Phật bằng cái pháp tứ y cũng được. Hoặc nếu bây giờ mà chúng ta đi người nào giỏi, thì lại bây giờ tự mình về tư duy và suy nghĩ, mình lấy cái tu hành tứ vô lượng này, nhưng mình tu bằng tứ y, tức là mình y nghĩa tu tứ vô lượng, mình y pháp tu tứ vô lượng, mình y trí tu tứ vô lượng, mà mình y liễu nghĩa tu tứ vô lượng. Đó là những cái bài làm mà đáng lẽ cái người học Phật nó phải làm. Đó là mình cứ thực tập như vậy, và mình cứ nhìn tất cả mọi cái pháp nào đó mà mình biết đến, mình đều có thể bây giờ mình suy đoán là bây giờ mình lôi nó ra mình tu theo tứ y thì mình thấy nó như thế nào. Đó, thì mình sẽ trí tuệ của mình nó sẽ mở nhiều ghê lắm. Rồi mình lại nghĩ rằng là bây giờ mình đem cái tứ vô lượng tâm, tu tứ vô lượng tâm này mà tu bằng cái pháp quy y, thì mình cũng sẽ thấy ngay. nó sẽ gọi là nó hòa hợp với nhau đấy, nó hòa quang, không có bị chống trái gì nhau hết trơn, mà nó hỗ trợ cho nhau rất là mạnh. Anh bây giờ đó, mọi cái niệm của mình, từ khẩu, từ tâm ý cho đến mọi cái hành ở nơi thân của mình, nó đều gọi là thuận với chính pháp, tức là lợi ích chúng sinh mà tăng trưởng trí tuệ và công đức. Thành ra nói rằng là nó kế hợp với lại chính pháp của chư Phật. Thì đó là nói chung đó, nó là về tứ vô lượng tâm mà chúng ta thường biết là từ bi hỷ xả. Thì ở đâu thì cũng nói đến bốn cái chữ từ bi hỷ xả, chùa chiền thì kia nhiều khi cũng khắc bốn cái chữ từ bi hỷ xả để đó. Đó, chúng ta cũng phải hiểu cái ý nghĩa của nó một cách gọi là rõ ràng, chính xác và hợp với lại đại thừa Phật pháp về cái từ bi hỷ xả. Đấy, cái bốn cái chữ từ bi hỷ xả đó nó thông dụng ghê lắm, mà đối với lại Phật giáo Việt Nam thì tại thừa tiểu thừa gì đều thuộc lòng bốn cái chữ mà từ bi hỷ xả. Nhưng mà đây là cái từ bi hỷ xả mà của Bồ Tát Đạo. Thì đó là cái câu hỏi của Minh hỏi về từ bi á, nhưng mà giảng cho đủ luôn thành ra thêm luôn cả mấy cái ý xả. Còn bây giờ thì có ai hỏi tiếp gì nữa không? Hồi nãy có người đòi hỏi gì nữa, họ hỏi gì? Ngồi hồi nãy đi cho thỏ ăn thế đằng sau nói năng hỏi han gì mà
thỏ ăn luôn còn hỏi
rồi. Dân ngõ sen có hỏi gì không?
Hôm trước con có hỏi câu buồn đó là chừng nào mà có giờ đó, giờ nói về thường lạc ngã tịnh.
Thường lạc ngã tịnh thì anh nghe hoài nó thì anh cũng phải tự biết mấy cái đó là bất khả ngôn thuyết. Thì mình cũng chỉ có hiểu cái vấn đề là ngã của Đức Phật là một cái ngã mà là vi diệu ghê lắm, một cái ngã vô ngã mà ngã mà vô ngã. Đó. Còn mà đạo Phật thì phải có nhiều cái rằng là chỉ có cái vấn đề gọi là mình phải quan sát tu tập và thực chứng. Còn cái vấn đề mà gọi là ngôn ngữ đạo đoạn đó, là gọi là bất khả thuyết, không có thể nói, mà nói ra đó là bắt đầu tàu hòa nhập ma. Cũng như chẳng hạn khi anh nghe thường lạc ngã tịnh, khi anh thắc mắc nó ngã là cái gì là anh bắt đầu tàu hòa nhập ma rồi đó. Đó, tức là bắt đầu suy nghĩ là vậy thì cái ngã đó nó phải chăng á là một cái tôi đi đứng nằm ngồi vậy, hay là một cái ngã như thế nào, tức là mình đã bắt đầu bị dính vào tất cả những cái mà mình có thể tưởng tượng được. Nhưng mà cái giáo pháp của Đức Phật với lại cái cảnh giới mà chứng đắc của Đức Phật nó vượt ra khỏi cái tầm mà hữu hạn của cái ý thức của mình, cho nên càng nói mình càng lộn. Thì nó giống như hệt rằng là Đức Phật ví dụ cái chuyện mà gọi là sinh manh á, sinh là sinh ra, manh là mù, sinh ra đã mù rồi gọi là sinh manh. Thì cái người sinh manh đó họ mới sinh ra họ mù rồi, họ không có biết màu trắng là gì, mà bây giờ họ vẫn nhất định phải tìm hiểu màu trắng á, thì càng giải thích càng chết. Bởi vì người mù thì chỉ có một cái thói quen xúc mô vậy thôi, mô đó. Thành ra bây giờ giải thích trắng cho họ là họ bắt đầu dùng cái kinh nghiệm mà phân biệt của họ là tay họ mò. Thế bây giờ mà nói trắng là như tuyết thì họ mò nó, ồ hiểu rồi, màu trắng là lạnh ngắt. Thế bây giờ mình nói không, là màu trắng đâu phải vậy, màu trắng giống sữa. Nó họ lại lấy tay mò, ồ hiểu rồi, màu trắng nó ướt. Đó. Làm sao để giải thích trừ phi mổ mắt. Thế cái này cũng phải làm sao để giải thích trừ phi có mắt trí tuệ. Còn càng nói là càng chết. Tại vì ngôn ngữ đó nó giới hạn cực kỳ. Ví dụ bây giờ ngôn ngữ nó chỉ là một cái gọi là nó giới hạn ghê lắm, nó ký hiệu. Nó nói cái này cái ly. Thì bây giờ mình mọi người hiểu cái này là cái ly. Thành ra khi nói cái ly thì tự nhiên mọi người hình dung ra như vậy. Còn nếu bây giờ một cái người sinh sinh manh họ không biết tới, mà bây giờ mình diễn tả một cái ly là cực kỳ, nghĩa là mệt mỏi vô cùng. Tại vì bây giờ nói đựng nước, đựng gì là một lát nữa là họ cái này họ cũng đựng nước rồi, nó lấy cái ly, đó, nó ví dụ cái như thế đó. Và họ cũng không thể nào phân biệt được hai cái này với nhau. Họ cũng không hiểu cái nào ly, cái nào là cái gì đó, họ sống lung tung quá vậy. Thì bây giờ ngã và vô ngã và ngã, mình cũng nói sống nó lung tung quá vậy. Và khi nào mình cũng bị một cái trí mà giới hạn nó của mình đó, cái trí của mình nó có giới hạn tính lắm. Thế là đang không gọi là cái trí được, mà cái thức giới hạn tính và đầy phân biệt của mình. Cái giới hạn tính nó của mình nó mới phân biệt ra, mà nó cứ nghĩ là cái ngã của Đức Phật nó nằm ở trong cái thức phân biệt của mình. Nhưng không, cái ngã của Đức Phật không hề nằm ở trong cái thức phân biệt của mình. Cho nên bây giờ dùng cái thức phân biệt ra nó để mà phân biệt và để mà quyết định được cái ngã đó, đó thì con người ta không có thể nào mà tư duy được. Từ cái ngã này, từ cái cảnh giới hay từ cái gì đó, cho nên Đức Phật ví dụ chuyện con rùa với lại con cá đâu mà nó. Con cá nó bơi ở dưới biển quen, một hôm nó thấy mất con rùa. Mất lâu lắm, mất tích. Cả tháng sau nó gặp con rùa. Cái nó nói chứ, ủa chứ anh đi đâu lâu ngày mà tôi không thấy anh. Con rùa mà tôi lên cạn. Con cá nó bảo cạn là cái chỗ nào. Cái con rùa nó cạn là cái chỗ này nó lên trên cái cạn đó, nó không có nước. Con cá nói không có nước. Con rùa nói không. Thế có rong rêu không? Con rùa nói không. Thế có các loài thủy tộc, con cá khác không? Con rùa nói không. Mà thế có san hô này kia không? Con kia nó không. Thế có thể bơi tung tăng như vậy không? Con kia nói không. Ôi cái thế giới anh ba xạo cái gì cũng không hết, thành ra thế giới anh thế giới xạo. Đó. Con cá nó kết luận như vậy. Biết con rùa làm sao để giải thích cho con cá biết cạn là cái gì? Đó. Thế mà con cá nó biết cạn là cái gì thì nó chết khổ. Khổ cái vậy. Thành ra có nhiều cái nó trong những cái đó đó thì mình phải thể nghiệm nó bằng cái trí của mình chứ phải bằng thức. Mình phải thể hiện ra được cái trí của mình để mình có thể mình để mà mình có thể hình dung ra và mình có thể thấy được đó, cái thân của Đức Phật như thế nào. Thì tụ chung ra mà nói thì thiệt tình ra rằng là Đức Phật đó thì mình cũng hiểu cái giáo lý của Đức Phật mà thiên về Pháp Hoa, mà được Pháp Hoa Tông chia sẻ mà gọi là không giả chung đó, đó. Chia ra làm ba đế, đế đó là chân lý. Đế là có cái nghĩa là như vậy, là cái chân lý. Thì chia ra làm ba đế không giả chung. Thì là Đức Phật, ý Đức Phật muốn nói rằng là đó, mọi sự đó nó đều là giả đó. Bởi vì cái bản, cái thực tướng, thực tính của nó là không. Từ cái không đó mà năng sinh ra mọi cái giả. Và mọi cái giả đó bản chất của nó đó, là không. Nhưng bây giờ đó, vậy thì cái giả với lại cái thật đó, cái không với cái giả đó, thì cái nào đó là chân, có thể nói đó là một cái chân lý tuyệt đối, tức là nói là Phật thân. Thì Đức Phật nói chung, chung đó là tức giả, tức không tức giả. Tức là không mà giả, giả mà không, sắc tức dị không, tức dị sắc, sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thì cái mà vấn đề mà là tức không tức giả thì danh trung đạo, cho nên Đức Phật không có nằm một vế ở không mà cũng không nằm một vế giả. Đức Phật không phải rằng là gọi rằng là chấp thiên, tức là một bên đó. Mà Đức Phật là trung đạo, là ở giữa. Cho nên vì như thế mọi cái giả đó cũng là Phật, mà cái thật kia cũng là Phật, mà mọi cái giả đó cũng là Phật. Cho nên trong Đại Thừa mới nói rằng là dựa vào không mà giả lập nhất thiết pháp. Đó. Rồi giả lập nhất thiết pháp. Đó. Nhưng mà biết bản chất nó là không, cho nên không nó năng phá nhất thiết pháp, giả năng lập nhất thiết pháp. Thành ra lập nhất thiết pháp nhưng mà phá nhất thiết pháp, phá nhất thiết pháp nhưng mà vẫn lập nhất thiết pháp. Cái đó thuộc diện rằng là trung đạo đấy, khó nói, khó khó mà giải quyết bằng lời lắm. Cho nên Đức Phật không phải đứng ở lập trường của phá nhất thiết pháp, mà Đức Phật cũng không đứng ở lập trường rằng là lập nhất thiết pháp, Mà khi Đức Phật lập nhất thiết pháp, thì trong cái lập đó, trong cái lập nhất thiết pháp đó, tức là dựa vào giả mà lập nhất thiết pháp, dựa vào không mà phá nhất thiết pháp. Đó, Đức Phật vừa lập, vừa phá, vừa lập. Thành ra có một cái ý nghĩa nói theo trong kinh điển Đại Thừa, nói theo thuật ngữ của Duy Ma Cật đi, thì không và giả nó bất nhị, thì phá và lập đó không hai, bởi vì nó tương tức. Đó là cái diệu pháp của Đại Thừa. Còn nếu mà Đức Phật mà đứng về một bên là Đức Phật là thiên chấp rồi. Thành ra vì vậy đó thì cái thân tướng của Đức Phật cũng thế. Thành ra nói rằng là nếu nói trên pháp thân thì cái thân đó của Đức Phật, nếu nói theo cái nghĩa mà bình thường đó, thì cái pháp thân của Đức Phật là do biến hiện khắp nơi cho nên nói rằng là vô tướng. Đó. Nhưng mà tuy vô tướng nhưng mà do biến hiện mọi nơi cho nên nó có vô lượng tướng. Cho nên tướng nào cũng có thể gọi là pháp thân. Mà thực tướng của vô lượng tướng đó là vô tướng cũng là pháp thân. Cho nên thân Phật thật sự nó pháp thân đó, thì vô tướng cũng giống như giờ thân thật của mình là bổn lai diện mục. Thiền Tông nói mình tu tập mình phải tìm cho ra bổn lai diện mục của mình. Bổn lai là xưa nay, diện mục là khuôn mặt. Khuôn mặt xưa nay của mình là như thế nào? Khuôn mặt xưa nay của mình là như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Chật lấp. Nhìn lại 30 năm trước đi, có như vậy đâu. Đó. Cố gắng chờ đến 30 năm sau đi. Đó. Nó chẳng có như vậy chút nào hết. Vậy thì sao dám nói là đây là khuôn mặt của mình. Như vậy thì bằng từng đó cái khuôn mặt nó cái nào là mình. Chưa kể rằng là trong nhiều đời, mới có một đời thôi mà chịu khó sấp hình từ hồi mà mới nằm ngửa cho đến ăn thua nôi, cho đến rằng là lên 2, lên 3, lên 4, lên 5, cho đến tốt nghiệp đại học, cho đến lập gia đình, cho đến sinh con đẻ cái, cho đến lên ngoại, lên nội, cho đến lên cố đó, rồi cho đến lên bàn khác hết rồi. Là hình tướng. Thế thì bây giờ nó đối với lại Thiền Tông thì nói vậy thì khuôn mặt thật của mình là thế nào? Trong cái đó thì tất nhiên rằng là mình có vô lượng khuôn mặt như vậy, thì vô lượng khuôn mặt đó vẫn là không phải cái thật của mình, cho nên nói giả. Thế thì cái thật của mình là cái gì? Cái thật của mình là cái năng sinh ra mọi cái giả đó của mình đấy. Thế cái thật của mình phải là không thì nó mới có thể năng sinh ra mọi cái giả đó. Nếu nó là hữu thì đương nhiên nó không thể sinh ra mọi cái giả kia. Thế nhưng không phải vì như thế mà cái không này của mình không thể hóa hiện thành tướng. Cái không của mình trở thành một cái không như hư không, không còn cái gì nữa hết. Không phải như thế mà cái không này mới biến hiện được nhất thiết tướng. Nhất thiết tướng đó tuy biến hiện như vậy nhưng vẫn là không. Cho nên khi hiện nhất thiết tướng vẫn dùng không để phá các tướng này, không chấp là không chấp ngã. Nhưng mà vẫn dựa vào cái không đó, vẫn dựa vào cái giả đó đó để mà lập nên mọi cái gọi là ưng đắc, ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp của Bồ Tát, của chư Phật. Tức là nếu cần phải dùng cái thân nào để hiện ra để thuyết pháp thì tôi hiện cái thân nói trên đó. Thì như vậy là mượn vào tính giả mà lập nên mọi pháp, tức lập nên mọi hình tướng. Dựa vào tính không mà phá mọi cái tướng chấp đó đi. Đó gọi là trung đạo. Đó gọi là nghĩa trung đạo. Nếu mà stop ở một cái đó thì mất cái tính chất trung đạo thì thành tà. Thành tà thuyết. Thì không phải Phật. Thành ra nếu mình dùng cái tâm thức của mình để mà mình suy nghĩ, là mình suy nghĩ một cái ngã theo cái lý luận và suy nghĩ của mình xưa nay và theo cái nhận thức của mình đó, thì mình vẫn là ý thức để mà tìm thân Phật thì vô phương, càng tìm càng tổ hòa nhập ma, như là anh đuôi mà học trắng, mình phải ý chí thì mình thấy được thân Phật. Mình phải ý chí thì trong cái vấn đề nói trên nó thì phải dựa trên cái vấn đề mà mình phải nghĩa là tu tập quan sát. Nhưng mà cộng với cái vấn đề là chính yếu nó là thực sự ra mình cứ hiểu rõ cái nguyên tắc nói trên đó, là nguyên tắc mà tức giả, tức không đó, là thì danh trung đạo, thì là mình hiểu được cái ý nghĩa của bát nhã là sắc tức dị không hay là sắc bất dị không, vân vân gì đó, là mình hiểu được cái ý nghĩa của bất nhị, và mình biết rằng là thân của Như Lai như vậy. Thân của Như Lai không thể nói là có thân, mà không thể nào nói rằng là vô thân. Nói vô thân cũng sai, nhưng có thân cũng sai. Thành ra cái thân của Như Lai là một cái thân đại khái rằng là ngôn ngữ đạo đoạn, mà là bất khả ngôn thuyết, bất khả tư nghì. Sở dĩ nó bất khả tư nghì là bởi vì chúng sinh tư nghì bằng thức. Thành ra nó bất khả tư nghì. Còn nếu chúng sinh tư duy bằng trí thì khả tư nghì. Cho nên trong Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nói rằng là hàng Bồ Tát mà đăng địa, tức là ở trong cái hàng ngũ từ một địa cho đến thập địa, và thậm chí đến hàng thập địa, chỉ nhìn thấy pháp thân lờ mờ. Chỉ có chư Phật, với chư Phật nó mới nhìn thấy pháp thân đó, là rõ như là nhìn trái Himala ở trong lòng bàn tay. Tức là ý nói về cái vấn đề rằng là cái mà là hiểu biết về cái pháp thân của Đức Phật. Thì chỉ có cái vấn đề là thực sự nói thì là ngân hàng nào mà là tu tập mà gọi là giác ngộ được tự tâm tức Phật thì đương nhiên là hiểu pháp thân là thế nào. Thì cái đó là không có thể nào mà gọi rằng là dùng cái ngôn ngữ mà diễn đạt từ ngôn ngữ, mà nhiều khi diễn đạt một cái vật thể, một cái vật chất gì đó mà còn diễn đạt không xong, thì làm sao mà diễn đạt được một cái chân lý. Cho nên là chính thời của Đức Phật mà Đức Phật còn từ chối giải thích nhiều cái câu hỏi. Đức Phật đòi hỏi rằng là phải giác ngộ trước đi thì những cái câu hỏi nó tự hiểu. Còn nếu mà mình muốn hiểu mấy cái đó trước rồi mình giác ngộ sau thì mình sẽ vi phạm phải cái thứ tự mà gọi là hiểu biết, thì mình tàu hòa nhập ma, nên mình bị lộn xộn. Còn mình cái ưu tiên đó là có trí tuệ đi, có cái hiểu, cái giác ngộ ra đi thì tự dưng ra là nó sẽ hiểu được là thân Phật là như thế nào. Thế thì nói cái ví dụ như là hồi xưa tôi xuất gia, tôi vào chùa thì Phật đàn thì mình cũng đi dự với một tinh thần nghĩa là hồ hởi ghê lắm, cảm kích ghê lắm. Đại lễ Phật đàn hồi xưa ở Việt Nam là to lắm. Thế rồi hồi xưa mà làm là ở chùa Ấn Quang là kêu bằng có xe hoa xe gì đi rước, còn đó là nói rằng là giáo hội trung ương, còn giáo hội địa phương ở thành phố Gia Định đó là trời ơi, đến đại tá tỉnh trưởng tỉnh Gia Định đó là phải phái công binh này kia tới và xây khán đài xây này kia cho cái giáo hội địa phương đó, nhà gớm lắm. Rồi nghĩa là gọi là cái chỗ lăng ông bà Triều đó là làm lễ đó là coi như là xe cộ không có được ra vô, chỉ có xe của chùa chiền này cái gì mới được vô nha. Đó. Rồi mình dự nó là hàng ngũ rồi, tôi ngộ đường dưới đó tôi chỉ là thuộc diện là sa di hạng bét, lính binh nhì binh nhất, ngồi đó mình ngóc cổ mà mình nhìn nó là chư tôn túc hòa thượng thượng tọa đại đức gì đứng này kia, mình ha hốc miệng nó ngồi đó. Rồi mình cũng nghĩ Phật đàn là một cái gì ghê gớm mà mình cũng không hiểu, mà cũng không biết hỏi ai, mà cũng không có dám cật vấn rằng là Đức Phật mà chỉ tay lên trời chỉ tay dưới đất mà nó thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vậy đó. Đó thì mình cũng chỉ nghĩ rằng là thì dĩ nhiên Phật là cái bậc giác ngộ thì phải độc tôn. Nhưng mà về sau này từ từ thì mình tôi cứ vậy đó, mà sống lâu nó lên lão làng rồi mình cứ học Phật, mình nghiên cứu, mình đi thuyết giảng, mình tư duy, mình suy gẫm. Rồi cũng rồi cái từ từ rồi thì tôi cũng hiểu một cách tường tận bằng nhiều cái cách thức để mà mình có thể giải quyết hay là giảng giải rõ cho mọi người nào mà thắc mắc, để họ biết rằng là lý do nào mà duy ngã độc tôn, mà Đức Phật không có vi phạm phải cái gọi là ngã mạn khi nói là ngã. Đó. Mà lý do nào thì cái đó trả lời cũng đã từng trả lời rồi, đã từng giảng giải ở đây rồi vân vân. Thì nói cái ví dụ như thế thì ăn thua cái thời gian quá trình mình học Phật rồi mình chịu khó, như là tôi nói cái lề lối học Phật để phát sinh cái trí tuệ đó, nhưng mà cũng ngặt có một cái như vậy, nó tôi cũng lại mở kép luôn các thất bại, có nghĩa là ít có ai áp dụng theo lắm. Nhưng mà rõ ràng là họ vẫn mời tôi đi giảng, rõ ràng người ta vẫn nghe tôi giảng, rõ ràng người ta vẫn gật gù lời tôi giảng, nhưng mà người ta nhất định không có chịu nghe cái phương pháp của tôi. Anh chẳng hiểu tôi thất bại hay là thiên hạ thất bại. Thì cũng giống như nãy tôi nói là Đức Phật thất bại với 5.000 người kia. rằng là rõ ràng rằng là họ không có chịu áp dụng cái đó. Nếu mà họ áp dụng cái đó thì đương nhiên tự dưng ra rằng là họ cũng sẽ có được cái tiến trình sống hệt tôi, sẽ tự hiểu và cũng sẽ hiểu một cách gọi rằng là rành mạch lớp lang, giải thích được, chứng minh được. Nhưng mà chỉ có một cái vấn đề cái như thế đó, rằng là không ai chịu tư duy hết. Người ta làm cái gì đó thì người ta làm, nhưng mà cái vấn đề rằng là tư duy, rằng là chính cái vấn đề lo cho cái trí tuệ của mình là cái cần thiết nhất thì người ta không có lo. Như là tôi đã từng giải thích, tôi cũng có từng viết lên nữa, ở trên vô chủ cũng từng có bài đó rồi nữa. Lần xưa là tôi nói rằng là Thượng Đế sinh ra con người thiệt thòi nhất, sinh ra con ngựa nó chạy nhanh, con người chạy không lại, sinh ra con cọp, con gấu nó khỏe hơn con người, nó đánh lộn con người là nó đánh thắng. Đó. Sinh ra con chim bay, sinh ra con cá bơi, con người không biết bay, không biết bơi, chạy dở ẹt. Đó. Yếu đuối nhất, đánh thua tùm lum hết. Đến con chó thôi, con người đánh còn thua nữa, chứ còn nói chi bảo rằng là bảo con cọp béo, con gì. Thành ra con người là tệ nhất. Con người giờ có thể lên kiện ông trời, nói tại sao ông trời sinh ra mọi vật nó xong nó có được cái lợi này lợi kia, con người không có cái gì hết, thì ông trời sẽ nói với con người rằng là chính là tôi cho mấy anh cái quý nhất ở trong mọi thứ, đó là cái trí khôn, cái trí tuệ, mà mấy con kia nó không có, chỉ có anh có. Cho nên rốt cuộc nhờ cái trí khôn con người bay cao hơn chim, nhờ cái trí khôn nó con người lặn sâu hơn cá, nhờ cái trí khôn con người chạy nhanh hơn ngựa, nhờ trí khôn nó con người khỏe hơn voi. Đó. Thành ra nhờ trí khôn nó con người lãnh đạo muôn loài. Còn nếu mà xét lại bỏ cái trí khôn nó ra, con người hạng bét. Như vậy tổng kết lại, không phải trí tuệ là cái trên hết sao? Thế thì một cái người phàm phu bình thường cũng, nếu mà được chứng minh như vậy thì họ cũng hiểu là trí khôn nó là thắng hết. Ở trong cái trí khôn đó có sức mạnh hơn con voi, có cái sức nhanh hơn con ngựa, con chim nữa. Đó. Có sức bay hơn con đại bàng, con chim nào cũng vậy, có sức lặn sâu hơn tất cả những cái loài cá nào đó. Từ trong cái trí khôn nó có tất cả những cái công năng, công dụng đó. Thì đương nhiên rằng là cái đó quá dễ để chứng minh, để con người hiểu. Thế mà Phật giáo đồ nhất định không chịu hiểu rằng là cái trí này của mình còn có thể siêu việt hơn nữa, là có thể thành Phật nữa. Mà tự nhiên tới kia cái stop. Mình bỏ cái trí khôn này của mình thua hết con vật. Mình bỏ cái trí tuệ này của mình. Mình thua hết mọi thứ ở trên cuộc đời này, sinh lão bệnh tử, mình trở thành một phàm phu bất lực trước luân hồi sinh tử, trước nghiệp lực. Nhưng mà chính cái trí khôn này của mình khắc chế mọi cái nghiệp, mọi cái sinh lão bệnh tử, mà tại sao nhất định không chịu khai mở? Nghiệp gì vậy? Cái trí khôn của mình nó còn vượt qua tất cả những cái thứ nói trên, những cái thứ mà gọi là thống lãnh cái muôn loài ở trái đất này. Cái trí khôn của mình còn thống lãnh cả tam thiên đại thiên thế giới này nữa, mà tức là đó là cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật, mà Đức Phật nói rằng là mình có. Đức Phật chỉ, mà mình cũng có thể cảm nhận được là từ khi mình biết đạo Phật, mình cũng thấy mình trí tuệ ra hơn một chút. Hồi xưa có nhiều cái mình không thể nào tin mà không thể nào hiểu. Bây giờ nhờ có trí tuệ mà mình tin và hiểu. Là do mình tin và hiểu mình hành được. Anh nói đâu có phải là mình chỉ được một cái trí khôn thống lãnh muôn loài, mà mình còn được một cái trí tuệ cứu mình và muôn loài ra khỏi cái kiếp luân hồi. Nhưng mà lý do gì mình không có chịu sử dụng nó? Mình cứ chỉ giới hạn cái trí khôn nó của mình ở trong cái lãnh vực của sinh lão bệnh tử, mà mình không sử dụng một cái trí tuệ của mình nó vượt ra khỏi cái lãnh vực của sinh lão bệnh tử. Chẳng hiểu vì lý do gì. Nói tóm lại là chỉ vì một cái lý do là nghiệp lực sâu dày, cho nên khó tin lời Phật. Thế nó gọi là nan tín chi pháp. Hết 10 người nghe thì 9 người khó tin. Đó là nan tín chi pháp của nhà Phật đấy. Thế nên vì vậy mà người nào mà tin đó, mà khởi tín đó, người nào mà nghe pháp mà khởi tín đó, Đức Phật ca ngợi vô cùng. Tại vì hy hữu. Người mà nghe những cái pháp nó xong nó khởi tín là Đức Phật nó là hy hữu vô cùng. Tại sao vậy? Tại một người khởi tín đó, chúng sinh được nhờ vô kể. từ nghĩ thôi, người đó có một cái tâm vô lượng, người đó từ vô lượng ở mọi thời đại, ở mọi không gian, cho nên mọi chúng sinh được nhờ, được vui. Người đó bi cho nên ở mọi không gian, mọi thời gian chúng sinh được diệt khổ. Đó. Người đó hỷ với lại tất cả những cái pháp mà rằng là cứu và độ nhất thiết chúng sinh, ban vui cho nhất thiết chúng sinh ở vô lượng đời, ở vô biên cái thời gian này. Cho nên tâm nó phải tâm Phật, Phật mới có cái hỷ đó, Phật mới có cái xả nói trên đó. Rồi mình thử nghĩ coi, mình chỉ cần niệm Phật một tiếng thôi mà mình thắng niệm Phật của mình hồi xưa đến nay cả một đời một kiếp, mình vô lượng đời niệm Phật thua một cái câu niệm Phật nếu mình phát tâm. Bây giờ hội Hoa Đăng 10.000 người hội tập đến niệm Phật, có 10.000 người đó được nhờ thôi. Nhưng nếu bây giờ mình niệm Phật bằng một cái bồ đề tâm của mình niệm Phật đây là một cái tâm gọi là tức tâm tức Phật, Phật mình vào trong cái biển nguyện của Như Lai độ nhất thiết chúng sinh, một cái niệm Phật như vậy, nhất thiết chúng sinh được nhiếp ở trong một cái niệm như vậy, thể độ chúng sinh. Thì như vậy nó một niệm Phật của mình thắng 10.000 người hợp lại cái niệm. Ai niệm người đó được. Còn cái người mà niệm bằng cái tâm mà có Phật nó, thì một người niệm nó vô lượng chúng sinh được nhờ. Chư Phật trong quá khứ niệm Phật như thế đó mà độ hóa chúng sinh vô cùng, thành tựu được tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả mà thành tựu được. Thành ra quả tình giống như Trang Tử nói, cho một đồng một viên kẹo mới lại cho một viên ngọc, một đồng lấy viên kẹo không lấy viên ngọc. Thế một đồng không hiểu viên ngọc là gì, Trang Tử kết luận không phải vì lý do đó mà viên ngọc nó thua viên kẹo, giá trị nó thua viên kẹo, bởi vì rõ ràng lấy một đồng làm trọng tài cho anh cái viên ngọc mấy viên kẹo, cái là anh lấy viên kẹo anh ăn, viên ngọc anh trả mình. Cho nên vừa rồi giảng ở Bremen tôi mới nói, tôi bảo đôi khi tôi nghe cái bài thằng Bờm cái quạt mò, cái tự nhiên tôi giác ngộ, tôi nghĩ chúng sinh đại đa số là thằng Bờm, cho nên rằng là phú ông là Đức Phật đổi mình lấy pháp giải pháp. Bờm lắc đầu đó, đổi lung tung một hồi nữa, đổi lấy nắm xôi, tức là đổi lấy cái phúc báo thế gian. Cái Bờm cười, cái Bờm cười, còn mới đầu năm bò chín châu với cái gì nó Bờm lắc đầu. Tức là nghĩa là anh đổi cái ngã này của anh đi lấy, nghĩa là gọi là cừu phẩm, lấy nghĩa là thập địa, lắc đầu hết. Bờm nào cũng lắc đầu hết. Một hồi bảo rằng là đổi cho mình cái gọi là phú quý vinh hoa cuộc đời, cái Bờm nào cũng cười. Ý Trang à, thấy là mình nhìn thằng Bờm cái mặt mo này mình chê giễu mình cười, nhưng mà kỳ thật nếu mình suy nghĩ lại đó, hỡi ôi đó, mình cũng chỉ làm giống như thằng Bờm ấy. Thành ra là rất là lãng phí trong một cái kiếp người, một cái vấn đề gọi là học Phật của mình. Mà trước sau gì, tận cùng gì đó mình cũng đều phải sử dụng tới những cái phương pháp nói trên đó, tức là phát tâm thành Phật. Trước sau, nếu mà trước sau gì thì tại sao mình không trước đi đó, mà mình lần lửa để rồi tai nạn nó xảy đến, rồi mình vong thất, rồi mình quên mất, giống như Lương Võ Đế, ví dụ vậy. Rồi sau khi Lương Võ Đế chết với cái nghiệp sát của Lương Võ Đế, đánh nhau này kia giết chém, Lương Võ Đế lại bị trôi nổi đi kiếp này kiếp nọ nữa. Cho nên rằng là bảo chí muốn cứu nhưng mà cứu cũng khó lắm, cũng rất là khó. Cho nên cái chuyện mà cái con bò mà nó lạy ông sư mà cứu nó cũng vậy đó. Thì mình nói cái con bò đó là nó mới đọa đấy, mà cái ông sư với con bò đó là có cái nhân duyên với nhau lắm đó, là mình có thể nói là như là huynh đệ vậy đó. Ông này ông đến cái kiếp của con bò đang cứu, cho nên còn nhận ra nhau. Nhưng mà mình nói cái ví dụ như vậy là khi mà bị đọa thành bò, cứu con bò cảm kích vô cùng và tri ân, và chúng ta đây cũng đều cảm thấy rằng là gật gù. Nhưng mà nếu đó mà cứu một người mà người đó nhất định không bao giờ có thể thành bò được thì chẳng ai gật gù mà cũng ai tri ân, phải không? Bây giờ mình cứu một người mà người đó không có thành bò được mà còn thành Bồ Tát nữa, nó ví dụ vậy, thì chẳng có ai nhận ra hết. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình cứu một con bò khỏi chết nó thì biết bao nhiêu người nói là từ bi quá, hay quá, tán thán cái người đó ghê lắm. Nhưng mà cứu một con bò khỏi chết làm sao bằng được là cứu một người vĩnh viễn không bao giờ thành bò, hoặc có một người từ phàm trở thành thánh. Cái nào vĩ đại hơn? Cái vĩ đại thiên hạ đâu thấy, giống một đồng không có thấy được cái tầm vĩ đại của viên ngọc. Cho nên chẳng hạn như bây giờ mà mình cứu cái tám cá này thì dân Đức, cái dân Tây nó thấy nó gật gù lắm, nó cũng khen mình đấy. Nhưng mà thật ra là cái cứu này chưa ăn nhầm gì đâu. Bởi vì mình có thể cứu đang là vô lượng con cá, mình không bằng rằng là làm cho một người phát Bồ Đề Tâm. Là một người phát Bồ Đề Tâm vô lượng chúng sinh được nhờ, người đó thì thành Phật đạo. Thế nhưng nếu một người nào nghe pháp xong rồi phát nguyện mà phát Bồ Đề Tâm thì có ai để tâm thế đâu? Đâu có thấy cảm kích, cảm động gì đâu, đâu có thấy rằng là vĩ đại đâu. Nhưng mà không phải vì không thấy thì là nó trở thành không có giá trị đâu, không phải. Thành ra Trang Tử nói không phải viên ngọc nó thua giá trị, nó thua viên kẹo, mà chỉ tại vì cái tâm trí của một đồng nó tới đó thôi, nó chỉ có biết giá trị tới đó thôi. Thì chúng ta mình tu học nó, chúng ta nhiều khi nhận định tìm hiểu những cái vấn đề đó thì tự nhiên cái tâm thức của mình nó sẽ cảm thấy được cái ơn lớn của chư Phật kia lắm, ơn lớn của Tam Bảo ghê lắm. Tất cả những cái phúc đức mình có, tất cả những cái tội nghiệp mình chấm dứt kể từ ngày hôm nay mà trong mọi đời sau mình sẽ không lãnh nữa, đều rằng là nhờ hồng ân của Tam Bảo. Nhưng mà đôi khi mình cũng đâu có thấy cái đó, nhưng mà có những cái ân nào đó, ai cho mình cái gì hay là làm gì cho mình thì mình thấy rằng là ơn ghê lắm đó. Mình phải nghĩa là tri ân. Còn chư Phật như này kia có mấy thuở mà mình ngồi mình nghĩ tới mình tri ân Tam Bảo Phật Pháp Tăng đâu, ít lắm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả